Kính thưa quý bạn đạo, hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2020.
Cũng có nhận rồi,
nhưng mà cũng có cái thắc mắc là ở cái bìa của Kinh A Di Đà sao mà để là vô vi khoa học quyền bí của Phật chứ không phải là vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp vậy?
Câu này hay á, ai trả lời giùm đi, câu này hay á, chị Phụng để ý rồi đó, ai trả lời giùm đi. Tại sao mà nói là pháp lý vô vi khoa học quyền bí của Phật? À, cái này hay á, chị Phụng để ý rồi đó. Bây giờ ai trả lời giùm?
Hỏi chú Bảo cho chắc ăn.
Bây giờ hỏi
mình cái thấy cái anh Bảo nói như vậy đó là cái pháp A Di Đà này là của Phật.
Cái này á, tại vì cái
của Đức Phật A Di Đà.
Nếu mà ai không hiểu thì mình nói lại ha. Tại vì hồi xưa ông Tư khi mà ông ra cái này ông nói là pháp lý vô vi khoa học quyền bí của Phật. Chứ ông có nói là pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp. Nhưng mà tới thời của thầy á, thầy đổi lại. Thầy nói là pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp. Thành ra mình giữ nguyên văn cái mà của ông Tư ông viết cái thời của ông á. Là ông để pháp lý vô vi khoa học quyền bí của Phật. Thì cái thời đó ông Tư ông học là ông biết cái này là của Phật. Bây giờ nói lại cái cuốn kinh A Di Đà đi. Cái cuốn A Di Đà kỳ tuần rồi tôi có nói nó do đâu mà nó có cuốn kinh A Di Đà, các bạn còn nhớ không? Donc je parle un peu en français hein, parce que on en parle du nom de la méthode parce que à l'époque de monsieur Tu, il y a une légère différence. Il dit que c'est le dharma ésotérique le dharma du Bouddha. Et c'est le mot du qui alors que maître il dit que c'est le dharma dharma en vietnamien, c'est en français on voit pas trop de différence, mais en vietnamien c'est le mot, le terme, c'est une proposition du Bouddha, alors que dans en français c'est dharma du Bouddha en un seul mot, ça se voit pas, mais en vietnamien on voit une différence. Et comme sur le livre, j'ai laissé tel quel le nom de la méthode à l'époque de Monsieur Tu. Donc, il y a un mot qui est différent. Et Madame Fong demande pourquoi il y a cette différence. Donc, maintenant, je demande aux gens qui connaissent un peu d'expliquer un peu cela. Donc, à l'époque où Monsieur Tu avait fondé cette méthode, il a parlé, il a rédigé le nom comme ça. Mais quand Maître a repris, il a juste modifié légèrement un mot. Thành ra lúc mà thầy sửa lại thầy để là Phật Pháp chứ không có để là của đấy, để pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp mà nghe này. Thì ông rất là thẳng thà chất phác, ông nói cái gì nói đó, biết cái này của Phật thì của Phật thôi chứ không có gì khi mà Phật Pháp, mà cái này là để là của Phật. Thành ra cái cuốn kinh A Di Đà này có ai có thể nhắc lại coi từ đâu mà nó có cái cuốn kinh A Di Đà mà cho nhân gian ấy, khoan nói tới cái cuốn kinh A Di Đà chú giải của ông Tư, cái cuốn kinh A Di Đà mà gốc á, từ nó xuống thế gian từ đâu mà nó có, các bạn nhớ chưa?
Bữa hổm bảo nói rồi đó.
Nói rồi, Abhijoye nhắc lại giùm đi.
Thì cái cuốn kinh A Di Đà này do Đức Phật Thích Ca truyền cho Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà mới truyền cho ông Tư, mà cái cuốn này ra là do Đức Phật Thích Ca nói chuyện với Đức Phật A Di Đà mà muốn cho dân giả nghe luôn thì tạo ra cái cuốn sách này.
Thì cái thời đó đó, cái thời mà cách đây khoảng 1800 năm á, Đức Phật A Di Đà còn đang ở thế gian, còn đang tu, mà lúc đó gần đắc đạo rồi, cho nên ngài mới được mở lục huệ, rồi nghĩa là có thể nghe và nói chuyện được trên tinh không, nghĩa là có thể liên lạc để mà nghe mà nói chuyện về được với Đức Phật. Cho nên Đức Phật Thích Ca mới truyền dạy cho Đức Phật Di Đà. Nhưng mà lúc đó hai ngày thấy vậy, nếu mà chỉ có hai ngày nghe không thì ổn quá. Lúc đó nó mới bèn kêu đệ tử của Đức Phật Di Đà lại ngồi nghe luôn và ghi chép lại. Thì lúc đó thì Đức Phật Thích Ca nói cho Đức Phật Di Đà nghe, tại vì Đức Phật Thích Ca thì ở trên, ông Phật Di Đà còn ở đang thế gian, mà ông nghe được Đức Phật Thích Ca nói, thành ra ông mới nói lại, ông Đức Phật Thích Ca dạy sao thì Đức Phật Di Đà nói lại cho đệ tử chép lại, thành ra nó mới có cái cuốn kinh A Di Đà mà ngày nay trong chùa người ta vẫn thường tụng, thường đọc á, Mà cái cuốn kinh A-di-đà bữa hổm tôi coi lại thì bản gốc của, cái gốc của nó chừng có mấy trang à, nó không có nhiều. Những cái chữ mà của kinh A-di-đà gốc đó, nó có mấy trang à, mà ông Tư ông chú giải ra nhiều như vậy á, chứ thiệt ra cái bản gốc mà các bạn coi trong cái cuốn kinh A-di-đà mấy cái chữ mà đậm á, là nó từ cái bản gốc, nó từ cái gốc của cái kinh A-di-đà mà chưa có chú giải á, thì ông Tư ông mới lấy ra từng đoạn từng đoạn từng đoạn rồi ông phân giải, thành ra nó mới dài vậy thôi, chứ thiệt ra cái cuốn nó ngắn lắm, cuốn nó chừng 3-4 trang là nhiều à. Tại vì sao tôi biết cái đó, tại vì tôi phải lên tôi kiểm lại coi so với cái cuốn của mình nó có sai cái gì không, thì nó có nhiều cái chỗ nó sai, không có sai nhiều, sai thiếu một chữ hai chữ, cũng như chữ gia nó để thành chữ gia thiếu một chữ gì đó, nó có nhiều cái nó bị thiếu hụt một hai chữ vậy thôi chứ không có nhiều, nhưng mà nó có, nhưng mà đó giờ chắc không có ai lên đỉnh kiểm, không không có ai kiểm.
Anh Bảo nói nó có dài dài chữ, nhưng mà cái sách đó ở đâu anh Bảo, ở trong hội vô vi của mình hay là ở trong chùa?
Ở trên chùa người ta để trên mạng nhiều lắm, người ta lên trên mạng kiếm lại ra, tại chùa nào nó cũng có cuốn kinh đó, mà chùa nào nó cũng post ở trên mạng đó. Thì có khi có một hai chữ thì nó có hai version, nhưng phần lớn thì nó giống nhau hết, chỉ có một vài chữ thì nó có hai version, cũng như chữ cu với chữ câu, có chỗ thì để chữ câu, chỗ thì để chữ cu vậy thôi, còn bao nhiêu thì nó giống hết. Mà sách của mình thì nó có một hai cái thiếu sót, là khi cái chữ dài mà mình ở trên cũng dài, dưới cũng dài, mà mình đánh thiếu hình chữ, ví dụ không biết là nhà in nó sắp thiếu chữ là sao mình không biết không, nhưng mà hồi đó giờ chắc không có ai lên nó coi, mình thấy là nó có những cái thiếu. Thành ra rồi đó, thì cái thời điểm đó thì cái cuốn kinh A Di Đà nó mới ra đời, cho nó lưu truyền trong nhân gian cho tới ngày nay, nhưng mà không ai hiểu nói gì hết, nói theo từ dịch ra từ tiếng Phạn, mà để đọc cuốn kinh A Di Đà gốc đọc là dám chắc là không hiểu gì hết. Rồi tới thời mà ông Tư đó, thì ông mới tiếp điển của Đức A Di Đà, chính Đức A Di Đà tiếp điển cho ông Tư để ông Tư chú giải nó ra, cắt nghĩa ra cho anh ta hiểu. Tại vì ông Tư ông tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí mà của từ bên trên đưa xuống, thì ông đã đi trong cái bản thể thì ông hiểu rõ, tại cuốn kinh A Di Đà là nói chuyện trong bản thể thôi. Nên người ông Phật Thích Ca cũng thành đạo là nhờ tu luyện trong bản thể, mà bây giờ ông Tư cũng đã tu luyện trên bản thể, thành ra Đức Di Đà chuyển xuống là ông Tư nói được. Ông Tư nói, nhưng mà lúc mà ông Tư nói thì thầy có nói là cái mặt ông đỏ là cái điển xuống, nhưng mà nếu mà ai hỏi ông cái gì cúp một cái á, là bữa đó ông hết nói được, ông nói thôi dẹp qua ngày sau tiếp tục, chứ không có tiếp tục được, thành ra cấm không có được hỏi. Hỏi là nó cắt điển của Đức Di Đà đang chuyển xuống đó, mà hỏi cái là tự nhiên nó cúp điển là ông không nói được nữa. Donc je traduis un peu en français, donc le sutra Di Đà en original il est transcrit du sanskrit. Donc c'est incompréhensible, personne ne peut comprendre. On récite comme un perroquet, mais on ne peut jamais comprendre ce que ça veut dire. Donc c'est pour ça que le Bouddha Jida, qui est maintenant qui est au ciel, qui a transmis son énergie à eux, et qu'il explique qu'est-ce que ça veut dire, chaque portion de ce sutra, qu'est-ce que ça veut dire, c'est pour l'humanité. Có cái chỗ nào nó đang cái tiếng ồn lật sách là gì, chỗ ông Biên không? Tắt micro đi Biên.
Câu nữa là muốn ủng hộ cái quỹ mà in sách Di Đà này á, mình phải gửi cái sách cho chú Bảo thẳng hay là cho hội ái hữu vô vi pháp quốc?
Cái quỹ của hội, mà quỹ kinh sách của hội. Cái đó là muốn gửi là gửi quỹ kinh sách của hội thôi. Không? Rồi bây giờ mình mới nói tiếp là cái cuốn kinh A Di Đà này, lúc mà đó ông Tư thành ra phải chép mấy ngày, mà tôi không hiểu làm sao họ chép được, tôi cũng còn đang thắc mắc không biết làm sao, tại thời đó nó không có máy ghi âm, mà nói vậy mà ghi chép là cũng phải ghi lẹ lắm, chứ ghi chậm mà đâu có ghi nổi, cho nên tôi cũng không hiểu họ làm sao. Không nghe thầy nói cái vụ đó, thì nói có biết ông Lâm Quang ông chép, mà không biết ông chép bằng cách nào mà ông chép kịp, và nếu mà ông Tư nói bình thường thì mình chép cũng mệt lắm á.
nó có chép, chép thôi, hồi xưa nó chép theo cái gì, cái có cái tên mà quên rồi, nhưng mà
giống như học đắp chi lô đó, nó chép từ từ chữ từ chữ,
chép những cái
appointment giống nhà báo
của nó, quỳ giống nhà báo gì đó.
Không biết nó chép làm sao, nhưng mà chép cái kiểu đó cũng nguy hiểm á. Nhiều khi có nhiều chữ có thể không hiểu là gì đó. Thành ra bây giờ mình coi lại, mình mới thấy cái bản gốc là nó cũng đã sai rồi. Thường thường ta nói tam sao mới thất bổn, còn mình mới cái nhất bổn là đã sai rồi. Như là nó bị cái lỗi ấn lót với lại cái bị lỗi chánh tả cũng có. Thành ra cái này, kỳ này mình đỡ một cái là mình để lại cho hậu thế một cuốn mình ít lỗi nhất, hy vọng là không còn lỗi gì đâu. Tại là một cuốn sách dễ coi từng chữ nó rất là khó, mà coi hy vọng là nó không còn gì hết. Tại vì mình cũng sửa nhiều rồi, hy vọng là nó không có lỗi nữa.
Bởi vì mình thấy cái nào mà làm được cho giờ phút này thì cứ làm, phải không? Tại vì mình thấy đâu có biết ra đi ngày nào đâu, giống như anh Thắng. Không, đâu có dịch hết cái cuốn Thiên Đàng Du Ký cái đoạn 2, hay là anh Ngọc, không, anh Bảo đưa cho ảnh mà anh không có kịp làm để thâu lại. Thành ra cái cuộc sống của mình đó, mình làm tới đâu thì khả năng của mình cứ làm tới đó, mình đâu biết ra đi ngày nào đâu.
Thành ra mình làm được cái này cũng vui, tại vì mình thấy là ít nhất là mình cũng để lại cho hậu thế một cuốn sách, nó cũng tương đối, nó cũng ít lỗi chút.
Bởi vì cái cuốn sách Kinh A Di Đà tiếng Pháp anh Bảm làm mau mau đi đâu biết được. Moi j'ai dit que tant qu'on peut le faire tant qu'on peut le faire tout de suite, on fait parce que on voit l'expérience déjà. Thắng, tu vois, il n'a pas terminé deuxième tome de Voyage au Paradis. Et puis Ngoc aussi, il a enregistré beaucoup de vidéos, mais Bảo l'avait donné, mais il n'a pas le temps d'enregistrer. Donc tout ça, c'est perdu. C'est pour ça que j'ai dit le livre Sutra, ben, en français, il faut dépêcher aussi pour les générations après, traduire en français, quoi.
Non, le problème, c'est les autres, ils ne travaillent pas à plein temps. Moi, je suis déjà à plein temps. Je suis à plein régime déjà. C'est pas pareil. Donc, on va faire avec ce qu'on peut, mais je suis déjà surchargé.
Non,
mais c'est pour vous dire que c'est pour vous dire qu'on ne peut pas accélérer plus vite, quoi, tu vois. C'est-à-dire, il faut étaler et il faut faire ce qu'on... Moi, je sais, je suis conscient de ce problème parce que je suis victime. Je suis demandeur et je n'ai pas eu tout ce que j'ai eu. Donc, je sais qu'est-ce que ça veut dire. Mais aller plus vite, je ne pense pas que je peux aller plus vite pour l'instant. Je vais essayer de planifier pour que ce soit le plus vite, mais pas très, très vite, parce que ça demande beaucoup de temps. Parce que pour faire le livre Jida en vietnamien, ça m'a coûté plus d'un mois. Ça m'a pris plus d'un mois. Donc, j'ai retardé toutes les autres choses plus d'un mois. Thành ra làm cái cuốn kinh này là việc tiếng Việt Nam phải mất hơn một tháng. Phải sắp xếp rồi lại cho nó vô để mình in theo cái khổ A5 của mình muốn. Chữ đâu, nghĩa đâu. Tại vì nó có mấy cái ghi chú nó hơi phiền phức. Tại vì khi mình thêm bớt cái gì, mấy cái ghi chú nó chạy hết rồi nè. Mình phải sửa lại. Tại nó có cái ghi chú, thành ra nó rắc rối chỗ đó. Nếu mà nó nguyên cuốn kinh, mình thêm cái gì thì nó chạy theo qua trang khác thôi. Còn này nó chạy qua trang khác, cái ghi chú nó ở cuối trang, nó chạy vô giữa trang sau là mình phải sửa lại. Thành ra nó mất thời gian lắm. C'est pas les notabénés, ça nous complique la vie. Parce que dès que tu insères quelque chose ou tu supprimes quelque chose, ça déplace. Il n'est plus en fond de page, en fin de page. Il se retrouve au milieu d'une page. Donc il faut tout rectifier.
Bảo, tiếng Việt thái tử với lại hoàng tử nó khác nhau như thế nào anh Bảo?
Thái tử cũng là con vua thôi. C'est toujours le prince.
Mà tại kêu vậy hả? Tại khi mà trong kinh A Di Đà đó, thầy nói là thầy không phải là người ở thế gian, nhưng mà khi thầy xuống đó thầy chưa hiểu cái kinh A Di Đà nữa. Thầy xuống thầy chỉ nói chuyện phép tắc không à?
Nè, tại vì cái kinh A Di Đà đâu phải dễ hiểu. Cái đó là nó cái sự cô đọng của ông Phật. Chuyển do ông Phật Đà mà chỉ không Phật Di Đà không hiểu thôi. Bây giờ ông mới truyền lại cho mình. Bây giờ mình mới được hiểu cuốn kinh A Di Đà. Chứ đâu có bao nhiêu người được hiểu.
Moi j'ai dit que maître il a dit qu'il n'appartient pas au monde terrestre. Tu vois, c'est un prince dans le monde céleste. Et quand elle a descendu, il ne comprend pas encore le sutra Ayurveda. C'est pour ça que quand il est descendu, il parle que la magie, le pouvoir, tout ça. Mais il a dit que c'est finalement c'est l'énergie qui crée le pouvoir. Thầy nói là chỉ có điện mới quánh tan thôi. Hồi trước xuống là nói về phép tắc rồi, quánh tan thôi, chứ thiệt ra là điển, tất cả là điển. Thầy nói nhiều vị thiên liêng cũng không hiểu kinh Di Đà nữa.
Kinh điển mà.
Là đi que même les gens célestes ils comprennent même pas le sutra Amitabha parce que le décret est supérieur.
C'est une énergie. C'est une lecture énergétique là, oui, mais bon.
Kinh điển mà, cuốn kinh đó là điển không á.
Et Bao, je peux rajouter quand tu parlais de Thái Tử là. Thái Tử, c'est-à-dire c'est le prince mais qui a la possibilité d'hériter le trône. Uh-huh. C'est différent que les princes tout court.
C'est
parce que
le
roi, ils ont plein de fils. Voilà,
c'est le prince héritier.
Voilà, c'est le prince héritier. Qui peut un jour avoir le trône du père, là, du roi. Mm-hmm. Et les princes tout court, tout seul, comme ça, c'est pas possible.
Mm-hmm. Ah, d'accord. Merci d'éclairer la différence.
C'est comme William. Et Harry,
c'est le prince héritier.
Ouais, héritier.
C'est pas un prince normal.
D'accord. Je peux poser une question, Bao?
Oui.
Nous sommes en 2020. Et quand on parle de 1800, donc le Bouddha Ayurveda, il était vivant dans les années 220 après Jésus-Christ. Est-ce que j'ai bien compris?
Oui, c'est environ ça. On ne connaît pas l'exacte étude, mais à l'époque de M. T, il a dit environ 1800 ans.
Ah, d'accord. Donc, il n'a pas été comme le Sakyamuni dans les 2000 ou 3000 années avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a très très longtemps. Donc, quelque part, il est de notre siècle, pas notre siècle, mais de notre millénaire.
Il a quelques centaines d'années après le Bouddha Sakyamuni. Bouddha Shakyamuni, environ 2000 et quelques.
Ah d'accord, pas plus vieux que ça.
2000 et quelques.
2600 ans.
Ben, je ne sais pas s'il faut baser sur le calendrier de juin. Hein. Parce que notre calendrier, ce n'est pas pareil que le calendrier juin.
C'est pour ça que les bouddhistes se basent sur le calendrier du Bouddha, je veux dire l'année de naissance du Bouddha.
Disons que ça donne un repère quand même. Quelque part, parce qu'on pense que tous les Bouddhas étaient très, très... Ça remonte dans le temps, enfin, peut-être même 2 ou 3 000 avant Jésus-Christ. Moi, je pensais toujours que c'est très, très, très vieux, quoi. Et maintenant, ça situe un peu mieux dans ma tête.
Mm-hmm.
Merci.
Il y a Đức Phật Thích Di Đà mới truyền lại thành ra cái cuốn sách này. Nó rất là quý.
Et finalement, Maître, il avait expliqué pour le Pratika, le Bouddha Amitabha, Pratika, tu vois, voilà, Shakyamuni, il a dit que c'est Kofak, ça veut dire qu'il est Bouddha de longue date, c'est pas en 2500 ans, tu vois, il existe déjà, c'est un ancien ouais. Bouddha, ouais. Comme Bouddha Wang Ying, c'est pareil.
Quan Âm là cổ Phật.
Ça veut dire longue date. Parce que nous, on calcule par rapport le temps terrestre. Mm. Mais finalement, c'est Bouddha depuis l'existence longue date, longtemps.
Mm. Ici, là-haut, c'est pas la même chose. Ça va.
Người nào cũng đem ra nhà bưu điện gửi 20 ký. Tại lúc mà nó giao một cái nguyên cái, nó, xe đẩy nó đưa tới là cũng gần 200 ký. 200 ký sách rồi nó bỏ dưới thang máy á, thì mình lấy cái xe nhỏ mình tha lên từ từ. Nguyên cái đó rồi bây giờ mỗi ngày đem tha ra nhà post 20 ký gửi đi hết rồi.
En plus à la poste il faut faire le queue aussi.
Rồi, thành ra mình lựa. Mình lựa cái giờ mà nó mới mở cửa mình ra nó ít người.
Rồi.
Lúc mà nó mới mở cửa mình ra nó ít người hơn là mình lựa mấy cái giờ khác.
Nous, on est des privilèges hein, pour avoir ces bouquins-là.
Mm-hmm.
Mình là người có đại phước lắm mới nhận được mấy cái cuốn đó đầu tiên.
Mm-hmm.
Faut faire bon usage, quoi.
Rồi mấy cái cuốn kia thì bây giờ có chỗ tới rồi, có chỗ chưa tới, nó còn chắc tuần sau nó mới tới ha.
Giả tỷ như anh sử dụng hết bên Pháp mà mấy cái cuốn đó rồi, giả tỷ người ta xin sao, anh có in thêm nữa không Bảo?
Tại lần mỗi lần in mình phải in nhiều, chứ mình in số ít nó mắc tiền lắm. Mình in khoảng cỡ là phải 250-350 thì nó mới bắt đầu nó rẻ, chứ mình in nhiều. Tại cái này nó không phải là bỏ vô cái máy imprimer nó in ra. Cái này một khi mà nó muốn in cái này nó phải dàn dựng cái system của nó dữ lắm. Cái này kêu bằng in offset, chứ nó không phải là in kêu bằng numeric là bỏ vô cái máy in in ra từng tờ vậy, không phải vậy. Cái này nó bỏ vô cái máy in nó bằng laser rồi đủ thứ đó. Mỗi lần nó dựng lên cái máy vậy tốn công lắm. Thành ra nếu mà mình in ít á, nhiều á thì nó dựng rồi á, thì nó cứ chạy thôi, mà một cái công mà nó dựng lên nó tốn tiền nhiều lắm. Thành ra mình in số ít không được, mà mình in nhiều quá nó mình giữ không biết làm gì. Còn ở bên Việt Nam thì có cái phần của Việt Nam bữa nay cũng có một số người nó cũng nhận được rồi, in ở bên Việt Nam cũng đã phát rồi.
Parce que j'ai posé des questions à Bảo, tu vois, il en reste une dizaine seulement les bouquins vietnamiens. Et finalement, s'il y a des gens qui demandent après, est-ce qu'il va leur imprimer ou pas, il a dit c'est très très difficile à gérer ça parce que ça coûte cher. Donc
l'imprimer, c'est un système offset, ils ont des machines très performantes avec du laser et tout. Donc c'est pas des imprimantes, on imprime ce qu'on veut. Là c'est un système différent qui imprime sur les pages comme ça, et quand ils montent tout ça, ça coûte très cher. Donc il faut l'amortir. Plus on imprime, plus le prix descend. Mais nous, on n'a pas un besoin énorme. Là, il reste que quelques dizaines d'exemplaires. Moi, je pense que c'est suffisant. Il y a des gens qui ne connaissent même pas la valeur de ce livre sacré. Donc pour l'instant, c'est pour ceux qui méritent, c'est ceux qui apprécient. Les autres, ils lisent même pas, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est, ils s'en foutent. Nous ici, on essaye d'approfondir. Maintenant, on explique, donc on mieux. Ở đây thì mình giải thích ra, mình phân tách ra, thì mình mới hiểu rõ cái giá trị, cái nguồn gốc của cuốn Kinh A Di Đà, chứ lúc trước đâu có ai biết cái nguồn gốc của cuốn Kinh A Di Đà là cái gì. Chỉ biết là Kinh A Di Đà vậy thôi, chứ đâu có hiểu cái nguồn gốc, mà cái nguồn từ đâu mà nó có, là nhờ Phật nào mà nó có chuyển xuống bằng thế nào, đâu có ai hiểu. Mình nhờ ở đây mình phân tách ra, mình hiểu, mình mới biết cái giá trị của nó nhiều hơn. Còn nếu mà mình không phân tách thì mình đâu có hiểu cái giá trị của nó. Tout ça, ça demande une étude. Sans étude, on ne peut pas comprendre. Si on ne comprend pas, on ne peut pas apprécier. Nhưng nếu mà mình không hiểu, mình không có biết giá trị của nó đâu. Nãy quên nói là cái tụi nó in cái bìa nó cũng phải canh kỹ lắm á, tại cái chữ Kinh A Di Đà nó phải in cái vernis lên trên đó đó. Thành ra mình cầm cái cuốn kinh đó, mình để dưới ánh sáng, mình thấy cái Kinh A Di Đà nó chiếu chiếu là nó phải canh kỹ lắm á. Tại vì mà nó canh không đúng là nó chạy qua một bên. Thành ra mỗi lần in cái cuốn kinh này nó cực là cái chỗ đó, nó phải canh từng ly từng tí. Mà ở bên Pháp này phải công nhận tụi nó giỏi, mình đưa cái gì nó làm ra một cục một cái là giống y chang. Ở bên Việt Nam còn phải chỉnh tới chỉnh lui không? Chứ bên Tây này nói cái là một khi mà nó canh rồi là nó vô nó ra một cái y chang, nó không có bị chạy. Mấy cái máy nó tốt. Donc j'ai dit que pour caler l'impression de la couverture, c'est au millième de millimètre près, parce qu'il doit le titre le sur cette partie il y a une couche de vernis. C'est pour ça quand on voit sous la lumière ça brille. Ça brille parce qu'ils ont fait en sorte, ils ont recadré pour que ça, quand ils impriment, quand ils mettent une couche de vernis, ça reste que sur cette lettre là. Et sur le logo, ça brille. Alors qu'au Vietnam, ils n'ont pas cette technique-là. Donc, on a adopté notre technique. On le fait en relief. Quand on touche un peu, on voit que ça, c'est un peu en relief.
Cái tiền gửi, em thấy cũng nhiều lắm, cũng mấy euro anh Bảo. Tại vì 350 cuốn mà gửi gần 340 cuốn là một cuốn là nó gần 6 euro rồi. Gần 6 euro nó 5 euro 8.
6 euro là mình gửi bên Tây á, Còn nếu mà mình gửi ra khỏi xứ Tây á, là nếu mà mình gửi riêng á, là một cuốn nó 11,500.
Wow.
Donc pour si on envoie à l'étranger mais par unité ça coûte très cher, c'est 11,50 €. En France c'est 5,82 €.
Ouais.
Et heureusement à l'étranger on a organisé pour faire des envois groupés après dispatch. Ça nous coûte moins cher. Ça revient moins cher sinon c'est insupportable. C'est pour ça que j'envoie des colis de 5 ou 7 kilos. Thành ra mình gửi nhiều vậy thì nó đỡ. Không có tốn nhiều, gửi từng cái mới tốn nhiều. Thành ra mấy người ở ngoài quốc đó, mình gửi tới một chỗ đó rồi người ta chia ra thì dễ hơn, rẻ hơn. Cũng như bên này rồi, nó không có mắc hơn. Thành ra mình làm xong cái này là mình khỏe, cái tâm nó nhẹ. không phải là cái chuyện nó chưa có làm xong. Cũng như cái khóa dĩ kiên nó cũng thiếu nhiều cùng băng lắm á. Có audio mà không có video. Còn có nhiều cái nó có video mà nó không có audio, mất audio luôn. Mà có video mà nó xấu quá mà không có audio nhiều khi cũng khó xài. Tại vì mình nghe không được. Chừng nào nó có audio mình mới lụm audio, mình ghép vô thì mới nghe mới rõ. Tại sao những cái cuốn băng video mà mình để trên suối đạo nghe rõ vậy á. Rồi có nhiều cái mình ghép cái audio vô á. Mình mới nghe rõ vậy thôi. Donc des fois on a des cassettes audio mais on n'a pas de vidéo. Des fois on a des vidéos mais pas de cassettes audio. Si on a des vidéos, souvent à l'époque ils savent pas filmer avec des micros, donc le son n'est pas audible. Il y a trop de bruit et c'est pas audible. Donc si on a de l'audio qui est proche de M. Tam, on va le greffer pour que les lèvres coincent avec les paroles de maître, sinon se décale. Il faut synchroniser et ça, il faut faire manuellement. Il faut que je calcule, je fais par bout de souvent en moyenne de 2 minutes pour coller, pour que ça synchronise au millième de seconde. Sinon, ça décale. Donc, il faut ajuster et il faut tâtonner. Il n'y a pas pour le faire. Donc, au moment où ça colle pile poil et on greffe.
Anh bảo mấy cái băng mà anh bảo nói của anh Ngọc á là mấy cái khóa học ở bên Pháp hay là
mấy cái khóa học ở bên Pháp á, mất cái khóa mà ở Châtenay Malabry mất tiêu luôn, không có thấy, không có video, mình có audio mà không có thấy video. Mà
năm mấy anh bảo
không biết năm mấy quên rồi, nhưng mà cái thời đó là mình có quay, biết ảnh quay mà, nhưng mà mình mất luôn, không có video luôn. Mà bây giờ hỏi chị thì ở nhà chị không còn video gì hết, không biết bỏ đâu. Thành ra không có recupera được. Thì thôi chịu thôi.
Thành ra bây giờ... không có hả anh
bảo? Không, Alan hồi đó nó cũng mất hết mớ. Lúc mà dọn nhà, nó bị dọn nhà, nó dọn lui, nó cũng bỏ hết mớ.
Lúc mà dọn nhà hình như là hai cô đồng lấy mấy cái tài liệu nhiều lắm.
Nhưng mà không có lấy, sau đó mình lụm hết của Ala, những cái băng video nào của nó mình đem về hết rồi, mình sang ra hết rồi đó. Là những cái gì mình có là bao nhiêu đó thôi, còn mấy cái nào mất rồi thôi chịu là không còn nữa đâu. Ở bên Pháp này không biết có ai còn video gì không. Bên Pháp. Je croyais que tout était terminé et maintenant il y a des nouvelles vidéos qui arrivent, donc je suis en train de rechercher des appareils pour transcrire, parce que les appareils pour transcrire aussi, le temps passe, plus personne ne produit, il faut chercher d'occasion. Et là hier j'ai guetté, j'ai trouvé une occasion qui pourrait me dépanner, parce que l'autre jour j'ai trouvé une occasion mais il manquait le câble. Donc, vous pouvez rien faire. Là, j'ai trouvé une occasion avec tous les câbles. J'espère que la semaine prochaine, je le recevrai. Et je vais pouvoir commencer les enregistrements. Et donc, là, comme moi, cái máy cũ. Mình không có để ý cái máy cũ, nó mất cái sợi dây mà để thâu đi. Thành ra mình cứ lên lơ bông quăng, mình để cà lẹt. Chừng nào mà nó để cái máy nó, thứ đó lên, mình lên mình coi. Thì nhìn qua mới thấy được, nó mới để lên, mình lên chụp liền. Bây giờ em thấy nó có dây cáp là đàng hoàng.
Em còn cái máy mà mới tin hồi trước là vậy, cái PR em để ở đâu để em kiếm lại cái máy mới tin, bảo nhớ không?
Máy gì?
Máy mà magnetoscope nó qua cái dĩa đó. Cái máy của họ.
Mấy đó thì nó mình không có qua dĩa nữa, bây giờ mình kiếm mình sang thẳng qua Disney luôn chứ không thì, có xài dĩa nữa.
Thì cái đó anh xài thâu qua cái địa khách cũng được mà.
Không được, nó không có qua cái Disney, nó muốn qua cái Disney nó phải có cái máy khác để khi mà nó vô nó chuyển qua New Music liền, không?
À ok.
Thành ra cái máy đó thì chắc hy vọng là tuần sau là có thể thâu được. Là mấy cái máy đó bây giờ nó cũ quá rồi, giờ nó ít có ai bán occasion lắm. Mà ngày qua tìm được cái mừng quá. Yeah. Hy vọng là tuần này nó tới rồi mình làm diễn tiếp. Phải sửa sạn cái garage, cái cao và để chắc mấy cái thùng ở từ bên Canada gửi qua nữa, 4-5 tuần nữa.
Còn mấy cái cassette audio này anh bảo có cần thì ai làm?
Để coi có ai có thêm một cái máy. Tại vì mấy cái cassette
thì có thể mày kiếm được.
Mấy cái audio cassette là mình cũng phải coi lại cái nhiều cái đúp lông. Thì bây giờ cứ gửi qua hết rồi mình coi. Ui. Cái nào mình chưa có đó mình mới lấy. Cái nào có rồi để từ từ coi cái calite của mình với cái calite kia nó làm sao. Đã phải có thì giờ. Mình đã không công chuyện mới làm hoài không hết là vậy. Rồi, bây giờ mình học hoài nha. Buổi trao đổi tu học về mục B8. Đề tài thư ngõ tuần này là thâm tình. Thâm tình, thâm tình diễn tiến chuyển phân minh, đề đạo xoay chiếu rõ hành trình. Quý một tình người chung một mối, quý yêu thanh tịnh tự mình minh. Thầy Lương Sĩ Hằng.
Mon français. L'amour profond. Le profond amour se manifeste et agit de manière évidente. Notre vie terrestre et notre voie spirituelle révolutionnent et reflètent clairement notre itinéraire. Dans le retour à l'unicité, l'amour des humains procède d'une même origine. Quand nous estimons et aimons la sérénité, par nous-mêmes, nous devenons clairvoyants.
Thâm tình là gì? Cái chữ thâm tình này thầy không có giảng nhiều nhưng mà thầy dùng rất nhiều trong mục B8. Năm nào một năm thì thầy xài cũng cả chục lần cái chữ thâm tình.
Le mot profond, qu'est-ce que ça veut dire? Le maître utilise souvent dans les explications et dans les clips. Donc il faut développer qu'est-ce que ça veut dire que le mot profond. Thêm nghĩa cái thâm tình là quand le maître nói thì cái thâm tình đó là cái amour của thầy cho mấy người bạn đạo. Đó mới là thâm tình sự thật. Je disais que quand le maître il parlait de l'amour profond, c'est lui-même qui nous donne son amour sincère auprès des pratiquants.
Rồi, thêm không?
Tình sâu xa.
Giữa ai với ai? Tình sâu xa giữa ai với ai?
Giữa thầy với bạn đạo.
Thầy với bạn đạo, còn gì khác nữa không?
Giữa trời Phật với chúng sanh.
Giữa trời Phật với chúng sanh, là gì nữa?
Tình mẹ con nữa, cũng thâm tình nữa.
Tình mẹ con, cha con.
Et l'amour entre le ciel et l'être humain et la mère avec l'enfant.
Mm-hmm. L'amour céleste et l'amour humain.
Là gì nữa?
Bạn bè nữa cũng có.
Bạn bè, bạn đạo.
Amical. Les amis.
Bạn bè, bạn đạo. Vì bạn đạo thì nó kêu là thâm tình đồng đạo. L'amour profond entre les amis pratiquants. Mais do đâu nó có cái sự thâm tình đó? Du coup, cet amour profond.
Trong cái tâm mình ra.
Mình muốn có cái thâm tình đó là nó phải có cái sự liên hệ. Il faut avoir lien. Và avoir un amour profond. Nó phải có cái sự liên hệ nó mới có thâm tình chứ tự nhiên người mà mình không không biết không có bao giờ thấy mà ở ngoài đời ấy, thì mình đâu có thâm tình. Còn đối với trời Phật á, là cái sự mối dây liên hệ thiêng liêng nó có sẵn rồi. Khi mà mình thương cha, thâm tình giữa mình, giữa cha trời với lại mình đó, là cái sự liên hệ nó có từ ở bên trong mình, cái phần hồn mình chiết từ đó rồi, nó có cái sự liên hệ rồi. Nên mà nếu mà nó không có bị ô nhiễm á, thì tự nhiên nó cảm nhận được cái thâm tình đó. Còn cái tình cha mẹ thì cha mẹ nuôi nấng mình trong gia đình thì từ lớn tới nhỏ, thì cái lâu ngày nó tạo thành cái thâm tình. Donc je disais que les, pour avoir cet amour profond, il faut avoir un lien. Donc sur la partie terrestre, c'est qu'on se voit, qu'on se côtoie, qu'on partage des choses en commun. De là naît un amour profond. Au niveau céleste, parce qu'on est scindé de Dieu, donc on est une partie de Dieu, on est lié à Dieu, mais on n'est pas conscient. Et si on revient à notre sérénité, on va découvrir que nous sommes pas loin de Dieu, et cet amour profond existe déjà en nous. Rồi bây giờ cái thâm tình nó do cái sự liên hệ mà có, mà cái sự liên hệ nó do đâu mà có? Do đâu mà có cái sự liên hệ đó?
Do về mấy cái kiếp trước của mình đó.
À, do mấy cái kiếp trước đó gọi bằng cái gì? Từ đạo nó gọi là cái gì?
Duyên.
Duyên. À, từ đạo nó gọi là cái duyên. Là nhờ có cái duyên đó, mình mới gặp gỡ nhau. Cái duyên tương ngộ, duyên tái ngộ, duyên sống chung, duyên chia sẻ, duyên đồng hành. Donc il y a plusieurs types d'opportunités karmiques qui nous relient. Il y a des opportunités karmiques de se revoir, de se rencontrer, de s'unir, de vivre ensemble, de partager des choses ensemble et d'avancer ensemble. Ça, c'est des opportunités karmiques. Nhờ có cái duyên đó, nó mới tạo ra cái thâm tình. Không gặp thì mình đâu ở dưới thế gian, hiểu không? Đâu có cái gì đâu mà thâm tình. Còn mình đã biết, mình đã gặp, mình đã chia sẻ. Thì bây giờ vợ chồng ở thế gian có thâm tình là đã gặp gỡ lại cho tái hội, cho sống chung, cha mẹ anh em sống chung với nhau, bạn đạo thì chia sẻ những cái giờ lời dạy dỗ của một đức thầy, một đường lối tu học, hành chung một cái chí hướng, thì nó có cái thâm tình đồng đạo. Còn nếu mà mình cũng hành chung một pháp mà mình không có dùng chung một ý hướng á, thì cái thâm tình đồng đạo nó cũng không có.
Anh nói vậy là cái duyên nó cũng nhận từ tội.
Có duyên mới gặp. Mình không có duyên là mình không có gặp lại. Cái duyên tình cũng vậy. Mình nếu mà mình không có duyên với người đó là mình không có bao giờ mình có cơ hội là mình gặp lại người đó được. Mà khi ông trời ông cho mình gặp lại là mình có cái duyên. Mà khi mà mình còn bạn bè cũng vậy, ông trời ông cho mình gặp lại là mình có cái duyên rồi. Nhưng mà lâu hay mau là cái tùy theo cái đường hướng tiến hóa của mọi người thôi. Những người nào mà mình gặp lại, mà mình gặp họ một trong một thời gian lâu hơn á, là mình đã có cái duyên tiến hóa với họ. Còn nhiều người mình gặp lại họ chút xíu là họ biến mất rồi. Nhưng mà đã có cái duyên trong tiền kiếp, gặp lại chút xíu là biến dạng luôn, không có bao giờ có tin nữa hết. Là xong rồi đó. Cho gặp lại chút xíu vậy thôi. Tất cả là duyên. Còn cái nợ là khác. Cái nợ, cái nghiệp là khác. Cái nghiệp là cũng là do duyên mà có. Nếu mà không có duyên thì không có nghiệp. Mình có duyên cho nên mới từ từ nó mới nghiệp. Hai người gặp nhau rồi sanh con đẻ cái rồi nó thêm nghiệp nữa. Donc les karmas c'est autre chose. Les karmas dépendent aussi des opportunités karmiques. Si nous n'avons pas d'opportunités karmiques pour se retrouver, pour se rencontrer, on peut pas créer des karmas. Donc les maris et les femmes qui se rencontrent, c'est une union. Une union nécessite une opportunité karmique. Cette union va créer d'autres nouveaux karmas, ça veut dire des enfants. On doit se soucier, on doit s'occuper, on doit toujours faire attention. C'est naturel. Et tout ça, c'est pour apprendre et évoluer. Tất cả là do duyên. Thâm tình cũng là do duyên. Tình thâm với thâm tình cũng một thứ à. Mình nói danh chương thì mình đảo ngược lại thôi. Chứ thâm là sâu thôi chứ không gì. Tình thâm là thâm tình. Nói danh chương thì mình nói thâm tình. Còn cái tình thâm là cái tình sâu thôi, cũng theo anh thì ấy cũng giống nhau. Rồi, bây giờ thầy có hỏi cái câu này ở trong mục B8 1992 ngày 11 tháng 5 1992, hỏi thâm tình là gì? Maître a déjà posé cette question en 1992, le 11 mai 1992. Il a posé la question, qu'est-ce que c'est l'amour profond? Giờ trả thầy
giải đi. Thâm tình là sự liên hệ sâu sắc. Moi, je pense que c'est un lien profond. Nhiều khi thâm tình giữa con người với con chó cưng kiểu bằng xa con chó đó cũng không được nữa.
Ừ, cái đó là cũng có duyên.
On voit un être humain, tu vois, qui dorloter le chien. Et le chien, il y a amour profond avec le chien.
Cái này là cái duyên, duyên tái ngộ mà không phải giữa con người với con người, mà giữa con người với con thú. Nhiều khi là người tình của mình kiếp trước cũng chừng. Rồi kiếp này cho tái ngộ lại chút xíu vậy thôi. Tại con thú nó sống đâu có lâu bằng mình. Con chó nó sống chừng 10 năm nữa chết rồi. Hình ra nó cũng có cái cơ duyên mà để gặp gỡ.
Bảo là
les relations karmiques, des fois c'est pas entre uniquement l'homme et l'homme, c'est entre l'homme et les animaux. Des fois notre chien peut être notre amant. Et ils ont une durée de vie plus courte que nous, environ une dizaine d'années, ils doivent repartir. Mais des fois, parce qu'il y a tellement d'amour qui sont tellement attachés que Dieu leur permette dans cette vie d'avoir l'occasion de devenir un chien qu'on leur lote. Có cái ông kia bữa hôm ông sống với con khỉ mà nó ôm ông như là con mà ôm cha vậy đó, chụp cái hình nó thấy dễ thương. Il y a une personne qui vit avec un petit chimpanzé et il s'accroche à son cou comme un bébé qui s'accroche à sa mère. Et parce qu'ils prennent la forme d'animaux, mais si finalement c'est une âme. Là vì mấy con thú nó chỉ là mang xác thú thôi, chứ thiệt ra là nó là một phần hồn. Mà tại vì kiếp này phải mang một cái xác thú. Donc on voit les animaux, mais en fait c'est une âme qui porte un corps d'animal, c'est une âme. Cho nên thầy mới nói giết thú là kêu bằng xác nhân. C'est pour ça qu'on tue les animaux, maître dit qu'on est assassin, mais assassin d'être humain. C'est parce que c'est une âme derrière.
Mais quand un être humain, il a réincarné dans un animal, admettons, il a toujours, cette âme, elle est toujours, enfin, je veux dire, l'âme, elle est toujours réincarnée dans l'animal, et cette âme-là, elle a toujours ses données dans la conscience.
Dans la conscience profonde, oui, c'est pour ça pourquoi un chien, il aime bien son maître. Mm-hmm. Parce que dans sa mémoire interne, hein, il a enregistré quelque chose pour que le lien puisse s'établir. Sinon, il va le mordre.
Oui. Donc, c'est quoi, d'après toi,
C'est comme nous. C'est comme nous, on prend les êtres humains. Pourquoi quand on rencontre une personne, on aime? C'est parce que c'est enregistré dans le cerveau droit. Mm-hmm. Dans l'animal.
Mais est-ce que c'est une intelligence? Non.
Non, c'est pas une forme d'intelligence, parce que le fait d'aimer quelqu'un lorsqu'on le voit, c'est pas une intelligence.
Non, mais je parle de réincarnation d'homme à animal.
Un animal, il va, tout ce qui est partie, existence antérieure, il va conserver une partie qu'il peut utiliser. C'est pour ça, quand il rencontre son maître, tout de suite il l'aime. Parce que c'est enregistré dedans. Tout ça, c'est enregistré au niveau énergie. Au niveau énergie, c'est pas de l'intelligence, c'est de l'énergie qui est déjà, c'est comme dans la mémoire de ton ordinateur, tu as enregistré telles données dedans, et là c'est resté.
C'est ce que je voulais savoir. Mm-hmm.
Donc, il suffit par Bluetooth, il se connecte, il dit hop, j'ai les mêmes données, même fréquence, ok, c'est moi, ok. Et il établit la connexion, et puis c'est fait, c'est comme maintenant. C'est un lien d'énergie. Mm-hmm. Tout ça, on l'emporte toujours avec nous. Mm-hmm. Et on peut l'utiliser ou non, c'est autre chose. Mm-hmm. Et là, ça se traduit naturellement par l'affection qu'on a envers quelqu'un. Ça, c'est une traduction naturelle qu'on ne maîtrise pas. Thâm tình là gì? Thầy đáp, thưa, thâm tình, chuyện đã có từ lâu cho đến bây giờ, tức là sự thanh tịnh của nội tâm, ai ai cũng có. Hỏi, như vậy bé có cảm thấy mệt không? Thưa, người chân tu không bao giờ cảm thấy mệt, nhưng ngược lại có cơ hội tái hội tâm linh ở cõi ta bà này, trong thâm tình đồng đạo, thực hành đến đích hơn. Kệ. Cơ hội chung vui xét hành trình, tâm giao tươi đẹp trí càng minh, thực hành chân pháp tình giao cảm, có không không có lại càng minh.
Excuse-moi, Bao. J'ai pas ça hein, comme question et réponse.
Non, non, c'est Bao, il est en train de dire, donner le sens de Tam Tam.
Là, c'est une autre question que vous n'avez pas. C'est moi qui l'ai seulement.
Ah, je croyais que tu lis la première question.
Non,
non, non, non.
D'accord, ok. Excuse-moi.
C'est une question que vous n'avez pas. Moi, je vous partage.
Voilà. Ah, d'accord, ok. Ouais.
Hein? T'es contente?
Oui, je suis contente.
Merci, maintenant, c'est la question de Brovi.
T'es contente parce que quelqu'un a cherché pour toi, hein, c'est ça?
Oui, oui, oui. Thank you very much.
Hein, quelqu'un qui s'est donné la peine pour chercher pour toi.
Heureusement, t'es là, hein, Bao.
Donc, l'amour profond, c'est une histoire qui existe depuis longtemps jusqu'à maintenant. C'est-à-dire la sérénité dans notre fort intérieur. Tout le monde en a. Donc, Maître, il a expliqué que l'amour profond, en fait, ça vient de... C'est notre sérénité qui existe en nous déjà. C'est ça, l'amour profond. Comment on explique ça? Comment on explique ça? Bây giờ mình phải cắt nghĩa làm sao để thầy nói vậy á. Thâm tình là chuyện đã có từ lâu cho đến bây giờ, tức là sự thanh tịnh của nội tâm ai ai cũng có. Bây giờ mình phân tách cái câu này coi ông thầy muốn nói gì.
Ce sont des liens qui existent depuis des vies. C'est quelque chose qui
pourquoi il parle de sérénité? Tại sao thầy nhắc tới cái sự thanh tịnh trong này? Mình đang nói chuyện thâm tình mà ông nói đây là sự thanh tịnh của nội tâm.
Mình là chắc một phải... chiếc ra từ thượng đế, thì thượng đế là cái khối thanh tịnh. Thì cái thanh tịnh mình là cũng có sẵn đâu đó rồi, nhưng tại xuống đây là mình bị trần gian nó lôi cuốn nên mình mất cái thanh tịnh.
Như là cái gốc của mình á là từ thanh tịnh, thanh từ tịnh. Đại thanh tịnh mà chiếc ra, thì cái gốc của mình á là thanh tịnh. Mà nếu mà mình quên đi cái sự thanh tịnh á thì mình khó tìm lại cái thanh tịnh của mình đối với trời đất. Phải không? Cái thâm tình của mình nè, cái sự liên hệ của mình giữa mình với trời đất là qua cái sự thanh tịnh. Mà nếu mà mình quên cái sự thanh tịnh của mình là mình đâu còn cái thâm tình mà nó nói liền với Thượng Đế nữa. Đâu có còn cái sự khao khát muốn trở về nguồn cội. Đâu có cái sự khao khát muốn trở về hộ nhập với Thượng Đế. Đây là thầy giảng cao rồi đó. Thầy nói về cái thâm tình của trời đất. Donc ici, Maître, il a parlé de l'amour profond entre nous. Et Dieu. Et quand on est scindé de Dieu, Dieu, c'est la grande sérénité. Quand on est scindé de Dieu, on a une partie de sérénité de Dieu en nous. Mais c'est dans notre fort intérieur. Tout le monde en a. Quand on est scindé de Dieu, automatiquement, tous les êtres vivants ont une partie de sérénité de Dieu qu'on a emmené avec nous. Et c'est cette sérénité qui va générer. Si on le retrouve, ça va générer l'amour profond entre nous et Dieu, et notre origine. C'est pour ça qu'on revient à notre sérénité, on a soif de revenir à l'origine. On a soif de s'unir à Dieu. C'est ça, cet amour profond qui nous rapproche de Dieu et qui nous pousse à la recherche du chemin de retour à Dieu. C'est cette sérénité que Maître voulait parler. Cái đó là nhờ cái sự thanh tịnh trong nội tâm của mình mà mình tìm lại được. Rồi lúc đó mình chỉ khao khát muốn tìm về với Thượng Đế thôi. Cái đó là cái thâm tình mà thiên nhiên, thiên liêng. Nó có sẵn ở bên trong mình rồi. Chứ không phải những cái thâm tình mà nó ra nhiều hình dạng khác nhau ở thế gian. Thầy đi thì trở về cái gốc của cái thâm tình. thì có câu hỏi tiếp ở trong cái đoạn trong ngày đó. Hỏi như bé cảm thấy có mệt không? Alors, bébé, est-ce que vous sentez fatigué? Mais t'as répondu, un véritable pratiquant spirituel ne ressent jamais la fatigue. Mais au contraire, il a l'occasion de se réunir spirituellement dans ce monde terrestre, dans l'amour profond des amis pratiquants, des gens qui pratiquent la même voie. Et ils pratiquent jusqu'au but. Ça veut dire que là, il a parlé de l'amour profond entre les gens qui pratiquent la même voie. Donc, il a l'occasion de revoir les pratiquants, il est très heureux parce qu'il a l'occasion de se réunir spirituellement dans ce monde terrestre. Thầy có thâm tình gặp lại bạn đạo thì thầy rất là vui. Cái đó là trong thâm tình đồng đạo. Thầy vẫn giữ cái thức bình đẳng và thấy trò cũng như thầy. Cho nên thầy mới nói là trong cái thâm tình đồng đạo, mình cũng như thầy đang hành chung một cái pháp với thầy. Thầy coi mình là người đồng đạo. Rồi, qua câu tiếp. Thâm tình diễn tiến chuyển phân minh là sao? Cảm ơn về.
Premier vers, le profond amour se manifeste et agit de manière évidente à analyser.
Tham tình đồng đạo là ça. Rồi, bây giờ tham tình diễn tiến chuyển phân minh. Tại sao tham tình thì mình nói rồi phải không? Diễn tiến chuyển phân minh là sao?
Thì khi nào mình tại cái trong cái tham tình đó là nó sâu xa thì nó có cái evolution, nó có cái được phải nó đi lên từ từ. Chừng nào mà lâu dài càng nào á thì mình thấy nó thay đổi, tại vì mình cũng tiến bộ, thành ra mình phải phân minh từ năm này qua năm kia, ngày này qua năm kia, tại vì theo cái tiến bộ của mình.
Diễn tiến là trong cái mình thấy rõ, nói tiếng Tây đi chứ.
Alors je disais que l'amour profond c'est quelque chose de long terme qui évolue avec nous en fonction de notre évolution. C'est pour ça que il faut qu'on s'adapte, qu'on intègre dans notre évolution parce qu'il y a des changements.
Ai thêm gì không?
Theo tôi nghĩ cái câu này là nói là cũng như là càng mình đang đi sâu cái tình cái thâm tình đó thì mình càng hiểu được, càng thấy rõ hơn, minh hơn cái tình cảm của ông trời đối với mình.
Đi tay
đi. Donc moi je comprends dans cette phrase, plus on va dans le sentiment profond, plus on voit mieux, plus tout est clair pour nous entre l'amour du ciel envers nous.
Tâm tình diễn tiến chuyển phân minh, nó diễn tiến nó càng ngày nó càng thay đổi, kêu là có diễn tiến là nó có thay đổi theo thời gian. Cái tâm tình mình chuyển diễn tiến, mà nếu mà cái tâm tình mình càng khai triển được cái tâm tình của mình đó, đối với trời đất đó, là mình phải trở về với sự thanh tịnh của mình thì mình mới diễn tiến được, mình mới khai triển được cái tâm tình của mình đối với trời đất, càng ngày nó càng sâu rộng hơn. Thì lúc đó Thượng Đế chuyển cho mình thấy rõ hết mọi sự việc, thì mình càng hướng thượng nhiều thì mình càng nói liền được với cái Thượng Đế nhiều thì mình dễ phân minh, nên lúc đó mình sáng suốt hơn thì mình sẽ phân minh mọi sự việc, mình biết rõ cái nào thiện, cái nào ác, cái nào nên làm, cái nào không nên làm. Donc plus on développe cet amour profond avec Dieu et ça se déroule dans le temps, et plus on va recevoir de l'énergie de Dieu qui nous aide à nous éclairer, à analyser clairement toutes les choses sur Terre. On va pouvoir analyser tout ce qui est pur, tout ce qui est impur. On va analyser tout ce qui est qu'est-ce que c'est le bien, qu'est-ce que c'est le mal. Et on va continuer à avancer. On va essayer de faire le bien, éviter de faire le mal, bien qu'on comprend que le mal a sa mission sur Terre. C'est pour éveiller les gens aussi, le bien comme le mal. Lúc đó mình mới hiểu là thiện ác cũng là để giúp đỡ con người tiến hóa mà thôi. Nhưng mà mình là người hướng thiện thì mình biết cái thiện thì mình chỉ làm điều thiện, mình không làm điều ác, nhưng mà mình không chấp cái ác, mình biết biết cái đó là cái cuộc, cái định luật nó phải như vậy, thì mình giữ con đường trung dung mà tiến hóa. Đời đạo xoay chiếu rõ hành trình. Deuxième vers.
Deuxième vers. Dans le retour de, pardon, notre vie terrestre et notre voie spirituelle révolutionne et reflète clairement notre itinéraire.
Đời đạo xoay chiếu rõ hành trình là sao?
Thì mình, tại vì mình còn sống trong cái thể xác này là lúc nào mình cũng có gặp đời, mình còn ở trên đời, mà cái trên đời mình học hỏi được mấy cái bài học của mình để mình chừng mình qua đạo mình mới biết cái đó là cái hay hay là cái không hay, để mình tiến bộ, để mình cũng như là chia phối ra để mình tiến bộ theo cái đường mình đi.
Rồi.
En français, je disais que dans notre vie terrestre, on rencontre quand même des difficultés, des étapes. Ça nous permet aussi d'évoluer dans la vie, dans la voie spirituelle, parce que ce sont des leçons que Dieu nous donne. Et là-dessus, il faut, enfin, grâce à ces leçons-là et les étapes, les difficultés, qu'on soit, si on arrive à faire les analyses, on sera plus clairvoyant.
Thì đời đạo, đời là mình học trong kinh vô tự. Những cái gì mà mình thấy nó xảy ra trước mắt mình đều là kinh vô tự. Thì muốn đọc được kinh vô tự thì mình phải có hướng về đạo, phải có tâm linh mới đọc được kinh vô tự. Thì nó xoay chuyển hoài, nó xoay chuyển trong cái cuộc đời, cuộc đạo mình, hoàn cảnh nó cứ thay đổi liền liền, xoay chuyển để cho mình, nó chiếu lại để cho mình thấy rõ cái hành trình của mình. Tại vì đi trên cái hành trình thì nó dễ bị đi lạc lắm, cái đường đi trở về trời nó đâu có dạch sẵn đâu, đâu có nhìn GPS mà nó chỉ đường đi đâu. Thì bây giờ mình phải làm cái GPS của mình á. Mình phải có cái kim chỉ nam của mình, mình phải học đạo, rồi mình phải coi cái nào trúng, cái nào sai, thì mình giữ con đường trung dung, mình tiến hóa, để cho khỏi lầm đường. Tại sai một ly đi dặm, tại mình nhích một cái là mình chạy ngồi thấy nó lọt xuống ruộng, mà nào mình không hay, thấy không? Mình ra đi trên hành trình cũng có dễ bị sai lầm, thì mình ra mình thấy lúc đầu đi cũng đông lắm, nhưng mà lúc mình nhìn lại thấy cũng không còn bao nhiêu. Cũng dễ bị rớt đài, mà cũng bị đi lạc đường. Donc l'itinéraire de retour à l'origine n'est pas tout tracé, mais c'est à nous de le tracer, donc nous devons le déterminer clairement. Il n'y a pas encore de GPS qui indique clairement quelle est la voie à suivre et nous alerter quand on bifurque. C'est à nous de créer notre propre alerte quand on dévie, parce que quand on dévie d'un millimètre, on va s'égarer d'un kilomètre. Et des fois, on tombe dans le ravin et on peut plus continuer notre itinéraire. Donc, nous avons besoin de bien comprendre notre itinéraire. Đời đạo xoay chiếu rõ hành trình, quy một tình người chung một mối. Troisième vers. Quy một tình người chung một mối.
Troisième vers, dans le retour à l'unicité, l'amour des humains procède d'une même origine.
Tại sao quy một tình người chung một mối có nghĩa là cái gì? Tình người là cái gì? Qu'est-ce que c'est l'amour humain? Cái này học rồi đó, bây giờ ôn bài đi.
C'est plutôt l'amour des humains. En fin de compte, ça veut dire que les humains ont l'amour sincère vis-à-vis de notre père et notre Dieu tout en haut. Enfin, il y a qu'un seul amour.
Tình người nghĩa là tình Dieu. Tình giữa con người và con người á, kêu là tình người.
Ah bon?
C'est l'amour entre les êtres humains.
Bah, dans la traduction, c'est l'amour des humains.
Mais la traduction, c'est une chose passée. Faut l'ajuster.
C'est l'amour entre les humains, ok.
Cái dịch là cái dịch đó, thời đó, cái sự hiểu biết đó. Bây giờ mình phải đáp ứng chứ. Mình hiểu hơn là mình phải dịch khác chứ, đâu có dịch giống vậy. Phải dịch trong đó là trúng không?
Bởi vậy cái nghĩa nó khác.
Khác nhiều á. Đây, traduire, c'est trahir.
Ok. Oui.
Ça traduire, là, c'est trahir.
On traduit mal.
Ça, ça, on tient pas.
On n'est pas forcément. On n'est pas forcément dans le vrai. On trahit parce que on trahit l'écrivain, sa pensée et telle chose, mais nous, on peut mal interpréter. Et ça arrive à des erreurs, des trahisons,
c'est-à-dire quand on traduit selon sa compréhension, selon son niveau.
Absolument.
Donc, à un instant T, on peut traduire comme ça. À un autre instant, si on évolue, on ne traduit plus pareil. Et si on étudie plus, on traduit plus pareil parce qu'on comprend plus de la même manière. Đó là tình người là cái gì, cái này học rồi á, bây giờ ôn bài nha, bây giờ là bữa nay là ôn bài, aujourd'hui c'est examen de contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour entre les êtres humains? Bữa nay là thi, ôn bài thi. Trả bài đi. Yeah.
Est-ce qu'on peut dire l'amour humain, c'est
l'amour entre les
comme êtres... nous on fait, oui, les êtres humains, on est tous, on vit sur Terre. C'est-à-dire tout le monde doit contribuer, chacun une petite partie pour faire ce monde de très beau. Mm-hmm. C'est-à-dire tout seul, on peut pas.
Mm-hmm.
On peut pas réaliser ça. C'est grâce à la participation de tout le monde. C'est pour ça il faut qu'on ait un cœur d'équité là, c'est ça, bình đẳng là.
Mm-hmm.
Voilà. C'est pour ça, pour moi, je traduis l'amour humain. C'est ça.
Nói tiếng Việt đi.
Mình thấy cái này tình người nó giống mình á, mình sống ở đây á. Không phải mình một người đâu. Mình nhiều người lắm, mình ai cũng có đóng góp cho trần gian này mới tạo ra một cái trần gian đẹp. Cho chúng sanh, cho mình, tất cả mọi người á.
Thành ra thầy nói tình người là mình phải biết hy sinh, phục vụ, dấn thân, phục vụ để đóng góp cho người kế tiếp. Mình phải biết hy sinh, phục vụ, đóng góp cho người kế tiếp. Nghĩa là luôn luôn mình cũng nghĩ giữa con người với con người, như Siêu Lan nói là mình cần phải có sự sống chung, mà mình cần có cái sự hợp tác chung xây dựng cho cái xã hội này nó tiến bộ, thì mình mới được hưởng những cái gì mình đang hưởng ở đây, là nhờ con người với con người kết hợp lại với nhau. Mặc dù là trong cái thế gian thì nó có sự cạnh tranh về thương mại, thì hãng này cũng muốn làm hơn hãng kia để bán cho được nhiều tiền hơn, nhưng mà cũng là trong cái tinh thần để phục vụ cho mọi người, để có một cái gì tốt đẹp hơn. Còn mấy xứ mà đọc tài á thì nó không có cái tình người, nó chỉ biết cho nó thôi, nó chỉ biết làm cái gì tốt đẹp là gom cho một mình nó hưởng thôi, không có cho ai hưởng hết. Donc dans cette vie nous coopérons pour faire des choses pour l'avancement de la société, pour la nouvelle technologie, pour servir l'humanité. Bien que qu'on comprend, dans la vie, il y a aussi la concurrence entre les différentes compagnies. Chacun va créer le meilleur vaccin pour pouvoir vendre. Donc, ça c'est la concurrence, mais c'est une concurrence positive. C'est pour servir l'humanité. Alors que dans les régimes totalitaires, c'est pas pareil. Les gens sont pas éveillés, quand ils trouvent quelque chose de bien, c'est juste pour eux-mêmes. Ce n'est pas pour partager aux autres. Pas pareil. Alors que dans notre société, la concurrence fait doper le progrès. Ça pousse les gens à chercher, à avancer. Ça, c'est un moteur. Et derrière, ça va servir à toute l'humanité. Donc ça, c'est pour l'amour des êtres humains. Là, on cherche un vaccin, c'est pour l'amour des êtres humains, bien que derrière il y a un enjeu commercial, financier, mais avant tout c'est pour servir l'humanité, Ça c'est l'amour entre les êtres humains. Bây giờ nói tới cái chuyện mà giữa trên thế giới thì nó vậy, mình bây giờ mình làm sao mình có được cái tình người. Thầy có kể một cái câu chuyện mà tôi rất là thích đó, các bạn còn nhớ không? Làm sao mình có được cái tình người trong cuộc sống hàng ngày của mình, thể hiện được cái tình người của mình.
Tu nous as parlé d'une le fait qu'on utilise des toilettes et quand on sort des toilettes, il faut laisser les choses telles qu'elles étaient à notre arrivée, c'est-à-dire qu'on prend soin et on pense au bien-être de la personne qui va venir après nous.
Ça veut dire on va au-delà. Ça veut dire on va pas laisser les toilettes telles qu'on l'a trouvée,
mais mieux.
On va laisser les toilettes propres comme on l'aurait souhaité. Tu vois? C'est aussi propre qu'on l'aurait souhaité quand on veut rentrer dans une toilette. Même si on rentre dans une toilette, on trouve que c'est sale. À la sortie, on doit ranger pour que ça soit propre, pour que le prochain, quand il arrive, il serait heureux. Ça, c'est de l'amour humain, concret. Ok? Nghĩa là thầy có kể cái câu chuyện mà tôi rất thích là khi mà thầy nói mình vô cái nhà vệ sinh công cộng, ví dụ ai là cái nhà vệ sinh gì đi nữa, mình thấy nó, giấy tờ nó, giấy nó để tùm lum hết trơn, khi mà mình ra mình phải dọn dẹp cái nhà vệ sinh nó cho sạch, tại vì cái người kế tiếp cũng như mình khi mà bước vô cái nhà vệ sinh muốn nó sạch sẽ chứ đâu nó cũng muốn nó dơ giấy tùm lum tà la. Thành ra khi mình ra mình chịu khó không vô nữa, nhưng mà mình dọn dẹp sạch sẽ cho người kế tiếp á, vô người ta thấy thoải mái là mình đã thể hiện được cái tình người. Cái đó là một cái ví dụ rất là cụ thể mà rất là thấp, để cho mình thấy là trong công việc hàng ngày mình cũng có thể được cái tinh thần, thể được thể hiện được cái tình người qua những cái chuyện nhỏ nhỏ mà mình làm. Mình thấy miếng dây dơ mình lụm mình bỏ thùng rác cũng là thể hiện tình người đó, chứ không phải là làm cái chuyện gì cao siêu lắm. Từ cái nhỏ nó mới đi tới cái lớn. Cái người có tinh thần đó khi mà họ làm được những cái gì cao siêu hơn được thì tự nhiên họ phải nghĩ tới cái tình người, chứ là họ đâu có nghĩ gì khác. Donc quelqu'un qui arrive à réaliser les petites choses comme ça dans la vie courante, s'il parvient à une grande capacité, il va sûrement penser à servir les êtres humains. Cái đó là có cái tình người. Rồi bây giờ mình trở lại cái câu của mình, quy một tình người chung một mối, có nghĩa là cái gì? Câu này muốn nói gì? Qu'est-ce que ça veut dire le troisième vers?
Parce que nous sommes partis de Dieu, c'est-à-dire nous sommes finalement une seule chose, une seule entité, finalement, malgré que nous sommes des personnes, des peuples séparés, mais comme nous sommes scindés de Dieu, nous venons de l'origine qui est Dieu, qui est amour.
Nếu mà mình ở thế gian đó, mà mình hiểu được cái tình người á, thì lúc đó mình hiểu mình là chung một cái nguồn cội. Si on arrive à revenir à l'amour entre les êtres humains sur terre, on va comprendre que nous provenons tous d'une même origine. Nếu mình hiểu được cái tình người, dù cho màu da sắc tộc hay là cái gì khác đi nữa, mình hiểu được cái tình người là mình quy về đó, mình trở về, mình có được cái tình người là tự nhiên mình hiểu được muôn loài vạn vật là cũng cùng chung một mối, là cùng chung một nguồn cội. Donc si on arrive à revenir à notre amour entre les êtres humains, on va comprendre que nous provenons tous d'une même origine. Et il n'y a plus de distinction. Quý yêu thanh tịnh tự mình. Quatrième vers.
Quand nous estimons et aimons la sérénité par nous-mêmes, nous devenons clairvoyants.
Làm sao? Câu này muốn nói gì?
Mình quý yêu trời Phật, quý yêu cái thì cái đó là cái on retrouve là cái đó mình lên tới cái thanh tịnh, là cái quân bình. Mình mỗi lần mình nghĩ tới trời Phật là mình kiếm được cái quân bình của mình, cái thanh tịnh, thì cái đó mình phải tìm hiểu để mình sáng suốt hơn. Il disait que quand nous estimons et aimons la sérénité, c'est-à-dire que quand on pense à Nagyer, à Bouddha, c'est-à-dire dans le monde de sérénité, là au fur et à mesure, si on atteint ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on sera plus clairvoyant par nous-mêmes.
Ai đóng góp thêm thì mình phải có thanh tịnh, mình mới có sáng suốt. Mà khi mà mình quý yêu thanh tịnh á, thì mình phải xây dựng cái thanh tịnh của mình, và mình buông bỏ sự động loạn thì tự nhiên mình sáng ra thôi. Donc pour avoir la lucidité, nous devons avoir la sérénité. Si nous apprécions et nous connaissons la valeur de la sérénité, nous devons construire notre sérénité. Et si nous construisons notre sérénité, nous devons abandonner toutes les perturbations dans notre fort intérieur. Il ne faut pas le conserver, il faut le retenir. Le seul reste de la sérénité. Et ça, c'est vrai, on aime et on garde notre sérénité. Et automatiquement, quand on a la sérénité, on aura la lucidité.
Oui, le verbe construire, c'est important, parce que quand on disait construire quelque chose, c'est-à-dire il faut pratiquer, il faut se forger pour atteindre un niveau supérieur. Hiện nói là trên cái xây dựng, nghĩa là mình phải thực hành để mình tiến bộ.
Xây dựng là phải rèn trui. Ông trời mới tuần rồi mới nghe được ông thầy ông giảng chỉ rèn trui rất là hay.
Oui, se forger, c'est important.
Forger, ở trên thế gian thì con người ta nó rèn trui bằng cách nào?
Cái xấu trở thành cái đẹp.
À, ông thợ rèn ông làm sao? Ông phải đốt cái miếng sắt cho nó đỏ ra, xong ông nhúng nước cho nó lạnh lại không? Phải ông thợ rèn ông làm vậy không?
Phải.
Rồi bây giờ mình muốn là ông trời ông muốn rèn mình, ông cũng làm vậy đó, làm sao? Pour forger le forgeron, il doit chauffer le fer et ensuite il le trempe dans l'eau froide. C'est ça? Donc nous aussi, Dieu, quand il veut nous forger, il applique la même méthode. Et comment il fait? Ông trời, ông cũng cho mình nhiều lúc mình nóng thiệt là nóng. Mình nóng mình soi ụt trong này, lúc đó ông cho mình nguội lại, lúc đó mình qua hai cái trạng thái đó mình là cũng như là được đang điều luyện. Với nous utilise le même principe, c'est-à-dire il va nous faire chauffer, il va nous mettre dans des situations où on s'échauffe, donc on se met en colère, on est pas bien, on se met très très en colère, et il y a des moments où on reste calme, on se refroidit, et là entre ces deux états, on est en train de se forger.
Mais des fois, il y a des gens qui est chauffé tellement longtemps où il comprend pas aussi. Tu vois, refroidir, échauffer, refroidir, il comprend
et
pas.
C'est comme le
lucidité.
C'est parce que le forgeron, il y a des fers où il fait une seule fois ce processus. Enfin, il est obligé de refaire plusieurs fois pour obtenir un objet précieux. Des fois, la même première passe, ça marche pas. Il doit chauffer le fer. Et Jacques Dumain, comme Roger disait, il y a des gens qui comprennent pas, c'est pareil. Dieu utilise ce processus plusieurs fois pour qu'il s'éveille. C'est pas la première opération, c'est réussi tout de suite, hein. Des fois, il faut répéter l'opération.
Si on n'est pas en équilibre, de toute façon, on peut pas, hein.
Mais, pas facilement à malaxer, hein. Notre fer, il est très dur.
Nhiều khi phải qua những cái trạng thái đó mà phải có sự sáng suốt mới nhận định. Chứ không thôi là mình sống cái cuốn cuồng trong cái sự
cho khổ, cho ba lần khổ là khổ mới biết giờ biên giới của Phật pháp. Còn nếu mà chưa thức tâm là chưa đủ khổ.
Con se veille pas,
c'est qu'on se veille pas encore, c'est parce qu'on n'a pas assez souffert.
C'est ça, c'est les tests.
La souffrance amène à l'éveil.
À l'éveil.
Dans le processus, ceux qui s'éveillent pas, parce que il n'a pas sa dose.
C'est ça. Hein?
Le vaccin n'a pas fonctionné parce qu'on n'a pas la bonne dose.
C'est ça.
Mà nhiều khi khổ, chịu không nổi, nó tự tử.
Thì nó phải chờ kiếp sau, thì kiếp sau đó nó cũng cái khổ nó cũng thấm ở trong cái tâm hồn của nó rồi. Lên kiếp này, cầu mong lên kiếp này chỉ muốn tu thôi. Des fois, on voit que les gens, ils craquent, ils se suicident. Et ils vont subir des souffrances encore plus dures après le
suicide. C'est
pire.
Donc, à ce moment-là, ils vont s'éveiller. C'est-à-dire, ce remède ne fonctionne pas, on va utiliser un remède plus fort. Cette souffrance n'est pas suffisante, on va utiliser une souffrance encore plus forte. C'est ça, c'est comme les médicaments. Voilà.
Thầy nói nhiều khi cho làm người để có cơ hội tiến lên, không chịu thì cho trở lại đi ngược trở lại làm thú.
À, thì bởi vậy mới có luân hồi là vậy đó.
Mais là đi des fois, il a le corps humain, il arrive pas à, enfin, il veut pas avancer, il veut pas évoluer, ben, va réincarner dans les animaux. Thầy nói con người á, mặc áo thì có đổi áo, còn con thú thì quanh năm suốt tháng chỉ có một bộ đồ thôi à.
Chỉ có một bộ ông trời cho thôi à. Thành ra mấy con trù á, tội nghiệp lắm.
Mais il a dit que l'être humain, tu vois, il veut s'habiller comme il veut, il veut changer comme il veut, mais un animal, les animaux, ben, il n'y a qu'une seule habille.
Mais comme les agneaux, si en été, on doit les tondre, sinon ils souffrent énormément, il fait chaud. Leur habille, leur maillot de laine, ça chauffe. Hein? Con, mấy con gấu trắng mà nó ở miền Bắc cực á, là cái áo nó dày lắm á. Nếu mà ngày nào mà không đủ lạnh nữa là chết á. Nó không có chịu đâu nổi. Nó chỉ có sống xứ lạnh thôi mà cho nó xuống xứ nóng mới sống đâu được. Áo này là áo lạnh mà. Áo lông mà. Áo lông một cái đề quề che thân á.
Bon, en fin de compte, on est tous des forgerons. Mais dans la vie actuelle. Bah, c'est-à-dire que quand on chauffe trop la carte bleue aussi, on souffre. Hein.
Bon, ça c'est humain, c'est terrestre. Hein.
ça c'est les désirs. Les désirs qui fait chauffer la carte.
Oh,
hein, les désirs.
Pour la brûler.
Le premier péché.
Et ben, ce désir-là, il est absorbé par les yeux et puis les oreilles aussi, hein.
Thì nó tứ quan ngũ tạng nó mới kêu là chauffer nè, chauffer la carte. Mà nhốt rồi mà nó cũng còn chauffer la carte được. Rồi, câu thứ nhất. 30 tháng 8 1994. Người đời thích được xem hình của chính mình được chụp mà không xem được hồn của chính mình, tại sao? Les êtres humains, ils aiment bien regarder leurs photos qu'ils ont pu photographier, mais ils ne peuvent pas regarder l'âme, leur propre âme. Pourquoi?
Parce que ça ne se fait pas encore, malheureusement. On n'est pas encore à ce niveau de voir la photo, on ne peut pas voir notre âme. Mais ce serait intéressant.
Avec l'iPhone 13, tu peux photographier en selfie ton âme. L'iPhone 13.
Parce qu'ils regardent trop l'extérieur et ils se retournent pas à l'intérieur.
Mấy cái máy chụp hình, mấy cái điện thoại mới của tụi iPhone nó có thể chụp được phần hồn, mình để selfie mình chụp mình mới ra phần hồn hay không?
Bảo tàng còn cái désir, c'est pas
bon. Có bán chưa? Không, vậy là không phải version 13 rồi, chứ không biết version nào.
Version 12. Version 12 nó
thôi. 12 là hiện tại nó chưa có đâu, bây giờ 13 chắc cũng chưa có kịp đâu, chắc cũng phải còn lâu.
Anh đưa cái algorithm là em làm cho.
Chụp được phần hồn á, là lúc đó nó selfie nó ra, chỉ ra phần hồn thôi, khỏi cần mang cái gì nữa. Đâu có thấy nữa đâu, thấy phần hồn không à. Thấy không? Bây giờ mình chụp á thì mình thấy cái xác này. Cái xác này thì nhỏ tới lớn thì nó, mỗi ngày nó mỗi tiếng nó mỗi già. Rồi lúc chết này thì sao? Donc notre corps vieillit de jour en jour jusqu'au jour où il va disparaître de cette vie. Que devient notre visage? Lúc đó cái mặt mình ra làm sao?
Pas grand chose. Ça revient à la terre. C'est
lúc đó cái mặt mình ra. Lúc đó cái mặt của mình nó ra làm sao? Lúc đó mình còn nhớ cái mặt này không hay là cái mặt mình nó khác rồi?
Cái mặt mình khác
là tại sao? Qua cái cõi kia cái mặt mình không có giống cái mặt này nữa là sao?
Cái mặt mình cho cái que cette vie-là seulement, c'est pour cette vie provisoire, ce visage, c'est pour cette vie.
Thầy nói, thầy cho nên
thầy nói, chỉ một điểm liên quan thôi.
Thành ra thầy nói cái hình ông bà mình thờ vậy cái chết nó biến dạng là không phải cái mặt đó. Mettre à dire que les photos de nos ancêtres que nous sommes en train de vénérer, mais en fait, quand ils meurent, le visage a changé. Le visage a changé et c'est plus le même visage. Même si on le voit dans le monde invisible, on va pas le reconnaître par le visage parce que c'est plus le même visage. C'est par l'énergie qu'on va le reconnaître, pas par le visage. Des fois, on croit que nos ancêtres, quand ils sont morts, ils ont conservé toujours le même visage, mais en fait, c'est plus le même visage. Maître a déjà dit. Thầy nói là chết là biến dạng, là tưởng cái mặt đó mà không phải mặt đó nữa. Cái xác này là cái xác tạm. Qua cõi kia là nó hết xài, nó FAC rồi, nó không có còn cái mặt này, không còn cái mặt này nữa. Kiếp này cái mặt tại sao ông trời không cho mỗi người cái mặt khác nhau rồi để thể hiện cái gì? Pourquoi Dieu nous a donné chacun un corps humain avec un visage différent? Qu'est-ce qui change? Pourquoi? Pourquoi ce visage? Pourquoi pas un autre visage?
Lực nhân quả.
Lực nhân quả là sao?
Lực nhân quả là làm tốt thì mặt nó thấy tốt, làm xấu thì mặt xấu.
À, vậy bởi vậy cho nên thầy tướng nó mới coi tướng được chứ. Ah, c'est pourquoi les gens qui peuvent qui travaillent sur la science de l'astronomie regarder et deviner un peu comment est cette personne, c'est parce que ça reflète à travers le visage. Notre énergie de l'ancienne existence va créer ce visage, donc il est en harmonie avec ce visage. Donc, en regardant le visage de quelqu'un, on peut déceler certains caractères, certains traits de caractère.
Vậy
thầy nói tướng do tâm phát, bệnh do tâm sanh. Vậy đó, thầy có dạy, maître nous a déjà montré quelques cours là-dessus.
Ah oui?
Oui, oui.
Il a
déjà donné quelques cours de physionomie. Par exemple, il a dit que quelqu'un qui a un nez pointu est très jaloux.
Non. Il est rancunier.
Oui.
Alors.
Néon, quand qui clip, ça m'intéresse. Hein.
Alors, quand il a parlé de Madame Zimmermann, il m'a dit, regarde comme elle sourit. Alors, moi, je vois rien. Et il me fait, tu vois pas que quand elle sourit, on voit pas ses dents. C'est quelqu'un qui est très... qui est pas correct, pas honnête, qui cache tout et qui peut nous tromper. Alors moi j'ai appris maintenant. Je regarde les gens quand ils sourient, si je vois pas les dents, je
fais. Là, tiếng Việt Nam nó kêu là hiểm. Hiểm nghĩa là đằng sau nó có thể độc lắm mà mình không biết được.
Không thấy răng cười mà không thấy răng coi chừng.
Tướng do tâm phát. Bệnh do tánh sanh, tướng do tâm phát. Nói là nhớ lại câu đó cho nó rõ ràng. Tướng do tâm phát, bệnh do tánh sanh. Nên ra thành ra mình dòm cái tướng, mình cũng biết cái gốc, đại khái cái gốc nó như thế nào. Mà mình sanh ra mà có những cái défaut ở trên mặt thì sao?
Ben, il faut accepter, il faut surtout pas corriger. Parce que ça a des répercussions, c'est pas anodin. Ça peut créer d'autres problèmes.
Cái đó là dính líu với tiền kiếp đó. Khi mà ông trời ông mặc kê á, thì nếu mà cho người ta thấy trên mặt đó là mặc kê á, ông mặc kê cũng như con bò mà đóng dấu trên lưng của nó thì mặc cái này mặc kê trên mặt đó là nặng lắm á.
Bah c'est comme les infirmités, les gens, certaines personnes ils sont de naissance ils sont infirmes soit qu'ils telle chose quoi.
Ça cái đó dòm cái đó là biết là kiếp trước có tội dữ lắm. Nếu mà sinh ra cái cơ thể mà nó không có đàng hoàng là biết trước, biết kiếp trước mình có tội dữ lắm, tội nặng á. Mà cũng may mắn là được làm con người, nhưng mà tội nặng.
Moi j'avais une question Bao concernant la physionomie parce qu'on aborde ce sujet. En fait tu vois, dans le courant de notre vie sur Terre, on peut être amené à avoir enfin, le visage qui change, c'est énergétique aussi. Enfin, on peut avoir un visage qui.
Ouais, il y a des jours où tu es radieuse. T'as plein d'énergie, t'es équilibré. Et quand t'as des soucis, ça se voit sur son visage. T'as
donc c'est vraiment la carte de visite énergétique, on voit.
C'est quelqu'un qui est serein, il peut voir. Quand il regarde ton visage, il voit comment tu es. Aujourd'hui, ça va pas, là, Virginie. Ou aujourd'hui, t'es radieuse, t'as bien médité hier soir, hein. T'as les yeux qui brillent, le visage radieux. Ouais, ça se reflète sur ton visage.
D'accord, merci.
Thì vì suy nghĩ hỏi là vậy là cái mặt mình nó thể hiện cái luồng điển của mình, tại vì cái mặt mình nó có thể thay đổi không? Đúng rồi, thì cái mặt mình nó thay đổi, bữa nào mà mình thiền tốt thanh nhẹ là qua sáng sao mặt sáng mặt tươi không, còn bữa nào mà lo âu nhiều buồn phiền nhiều cái mặt dòm thấy nó tối thùi, nó sậm mà. Còn có nhiều người nó sậm luôn cái da mặt nữa. Il y a des gens qui se reflètent sur la teinte de la peau. Des fois c'est cramé, c'est noir. Là c'est mauvais signe. C'est des malheurs à attendre. Hay mà cái mặt mà nó xám là coi chừng có nạn. C'est une sentinelle. Ça permet d'alerter sur certaines choses. Si on est serein, on peut voir. Mà cái người mặt gần chết nó cũng khác nữa. Quelqu'un qui va mourir bientôt, son visage aussi est différent.
Mắt hết linh khí.
Hả?
Mắt hết linh khí.
À, không có linh khí. Thành ra ông thầy ông cũng có dạy coi tướng, mấy đứa mà cái lỗ mũi nhọn ghen lắm á. Lỗ mũi nhọn á, nhọn quá là ghen lắm. À, bữa nào đi coi tướng ha. Ông thầy ông dạy vui ha, cái gì cũng dạy hết trơn ha. À, ông có dạy nè, ông nói là mình dòm con mắt với cái mũi nó mình biết nó giống cái con gì. Thì en regardant les yeux et le nez, tu peux deviner quel est l'animal qui se rapproche le plus. Hay ha. Đi học đạo nhiều chuyện hay quá ha, thành ra học hoài, ngày nào cũng đi học cũng vui ha, ngày nào cũng sách cặp đi học mới vui. Tous les jours on va à l'école et on apprend plein de choses. Rồi tiếp tục nha. Thưa người đời thích bằng chứng về vật chất, không quen biết về bằng chứng của tâm linh. Ngược lại, người tu thực hành môn thiền định thì mới có cơ hội thấy rõ được phần hồn, nhẹ nhàng cảm thức được đạo nhiều hơn đời. Đa số bước vào đạo nhưng mà chưa hành đạo, tưởng là xong, tin Phật, Phật rước, tin Chúa, Chúa rước, không hành đến nơi cũng như không. Kể làm người chỉ có trong mong tiếng, không hạnh thanh cao chẳng nói liền, gieo mộng không thành tâm ấm ức, thuận chiều không tiếng chẳng an yên. Les gens terrestres, ils aiment bien l'épreuve matérielle et ils n'ont pas l'habitude sur l'épreuve de la conscience spirituelle. Par contre, un pratiquant de la méditation, il a l'occasion de voir son âme plus légère et ressent davantage la voie spirituelle que la vie terrestre. La majorité, ils rentrent dans la voie spirituelle, mais ils ne pratiquent pas encore la voie spirituelle, ils croient que c'est déjà terminé. Ils pensent à Dieu, au Bouddha, le Bouddha va l'accueillir, ils pensent à Dieu, Dieu va l'accueillir. Mais s'ils ne pratiquent pas jusqu'au but, ça sert à rien. Stance. Autant être humain et nous espérons tous avancer. Mais si nous n'avons pas de vertu pure et élevée, nous ne pouvons pas nous connecter. Si nous semons des rêves et nous qui ne se réalisent pas, nous sommes frustrés. Si nous allons dans le bon sens et que nous n'avançons pas, nous ne sommes pas en paix. Si nous n'avançons pas dans la bonne direction, nous ne pouvons pas avancer et être tranquilles. Rồi, câu số 2, 31 đến 58, 94. Niệm Phật để làm gì? À quoi ça sert d'invoquer les six mots mantriques?
Nhiều lắm.
Nhiều quá.
Hay luôn.
Niệm Phật để làm gì thì nhiều quá, kể không hết phải không?
Kể không hết.
Nếu mà kể ra kể không hết thiệt.
Vậy nói tóm gọn lại đi. là niệm Phật là cái chìa khóa. On va résumer en plus court, c'est la clé qui ouvre tout.
Toutes les portes.
Toutes les portes.
C'est la clé qui ouvre, chìa khóa mở ba cõi phải không? Rồi. Coi coi đây thầy nói gì nha. Thưa, ý niệm Phật nha, để thấy được mình mới gọi là tịnh, để trước hết là phải thấy được mình. Còn niệm ra tiếng cho người khác nghe tức là động. Hướng nội niệm Phật là mở trí, hướng ngoại niệm Phật là đóng tâm. Kệ, niệm Phật quy y tự tiến thầm, hướng ngoài không trụ phước rước phần âm, không còn tự chủ vì trong động, không đạt diệu thâm khó tiến thầm. Si on utilise la pensée pour invoquer Namo Yudha Phật, nous pouvons voir nous-mêmes. Ça veut dire qu'on est serein. Si on utilise la voix pour invoquer, pour que les autres écoutent, ça veut dire qu'on est perturbé. S'orienter à l'intérieur pour invoquer, ça veut dire ouvrir l'esprit. S'orienter vers l'extérieur pour invoquer, ça veut dire fermer son cœur. Sens. Quand nous invoquons Namo Yudha Phật, nous revenons et nous avançons en silence. Si nous nous orientons vers l'extérieur, nous ne pouvons pas nous concentrer et nous accueillons les parties du monde yin. Nous sommes plus maîtres de nous-mêmes parce que nous sommes dans l'agitation. Nous ne parvenons pas au merveilleux et nous ne pouvons pas avancer en silence. Et là, il y a deux parties. Thưa niệm Phật, để thấy được mình mới gọi là tịnh. C'est le premier point, c'est-à-dire qu'on invoque, c'est pour pouvoir voir soi-même, pour être serein, vraiment serein, c'est-à-dire voir soi-même, c'est pas voir les autres. Còn niệm Phật ra tiếng cho người khác nghe, tức là động. Et si on utilise la voix pour invoquer, on est perturbé. Si on s'oriente vers l'intérieur pour invoquer, ça veut dire on va ouvrir notre esprit. Et si on s'oriente vers l'extérieur pour invoquer, on va fermer notre cœur, notre conscience. On voit bien. Thì bây giờ mình niệm Phật để thấy mình, gọi là tịnh. Niệm Phật để mở trí, càng ngày càng sáng suốt hơn, càng hiểu đạo nhiều hơn. Còn hướng ngoại là đóng tâm, cái tâm nó đóng lại tôi thui, không thấy gì, không hiểu gì hết. Câu thứ ba, những người đã cố tình tham gia vô vi thực hiện phương pháp công phu, nhưng không lập hạnh dấn thân phục vụ cơ đồ tâm linh, ngược lại bạc đãi và phá phách trong thầm kín, chia phe tạo nhóm thì sao? Les gens qui ont la l'intention et de les gens qui ont volontairement pratiqué le dharma du Vovi, participé au Vovi, mais ils ne forment pas leur vertu et ne s'engagent pas à servir l'édifice spirituel. Par contre, ils maltraitent les autres et ils créent des perturbations en silence. Ils créent des différents clans. Pourquoi? Những người đã cố tình tham gia vô vi, thực hiện phương pháp công phu, nhưng không lập hạnh, dấn thân phục vụ cơ đồ tâm linh, ngược lại bạc đãi và phá phách trong thầm kín, chia phe tạo nhóm thì sao?
Bị tội.
Tội gì?
Bảy.
Tội là bảy hả? Và cây đi pêche.
Thầy nói khi mà làm như vậy đó thì có ghế ở địa ngục có chờ sẵn. Mais c'est la vie qu'on fait ça, ben il y a une chaise qui l'attend en enfer.
Il peut se dire qu'il a la chance d'avoir encore une chaise. Parce que voilà, il n'y a plus de chaise.
Il n'y a pas beaucoup de place, hein.
Ah ouais. Avoir une chaise, c'est une façon d'alléger un peu le péché. Có ghế chờ sẵn là cũng là sướng rồi đó, sợ nhiều khi không có ghế.
Il y a plus de place en bas, il y a beaucoup plus de place en haut, à mon avis.
On n'a pas le droit de s'asseoir comme ça. Xuống địa ngục treo ngược là s'asseoir à l'envers, ça veut dire on te suspend à l'envers. Les pieds, on te suspend les pieds et la tête en bas.
Et éventré aussi, hein, mổ bụng ra cho lòi, lòi gan, lòi phèo đó.
Địa ngục treo ngược,
ngục còn tội thêm nữa.
Địa ngục treo ngược á. Thì cái gì nó cũng có.
On en fait, mais à l'envers, mais on va éventrer pour que tous tes boyaux vont sortir parce que tout ça c'est impur.
Mấy người mà phạm những cái tội là tại vì thứ nhất là vô minh, tại vì mình khi mà mình hướng vô đường tu là mình biết rõ nó có cái luật nhân quả. Một cái nhân quả có khi nó thể hiện liền, có khi sau đó nó mới thể hiện, chứ nó không phải bắt buộc phải thể hiện liền. Ông trời ông cũng cho mình một cái thời gian để học hỏi và thức tâm. Thì cái quả nó tới, nó nhiều khi nó tới liền, nhiều khi nó không có tới liền, nó phải chờ ngày nó chín nè. Donc, quand on rentre dans la voie spirituelle, on comprend que la loi de cause et effet, elle est très stricte. Des fois, on récolte les fruits tout de suite, des fois, il faut un certain temps. Des fois, Dieu nous laisse un certain temps pour qu'on aille jusqu'au bout de sa démarche. Et pour que, ensuite, on rencontre les fruits pour s'éveiller. Mais quand on récolte, quand on sème un fruit qui n'est pas bon, on va récolter un fruit qui est amer. Thành ra cái quả mà gieo mà không lành á, thì cái trái nó không ngọt, cay đắng. Thành ra mình hiểu vậy rồi á, thì mình rất là sợ. Sợ làm bậy, sợ làm những cái gì mà nhiều khi mình âm thầm á, mình làm tổn hại với những cái công cuộc chung á. Mình làm hại tới những người mà tới đóng góp mình á. Mình không hiểu á, mình hại họ á, tội lắm á. Nhiều người ta tới người ta muốn xây dựng, người ta muốn đóng góp nhà mình, mà mình vì cái tư lợi mình không hiểu, mình hại họ là cái đó tội lắm. Donc il y a des gens qui ont le bon cœur qui viennent pour nous aider parce que Dieu a voulu envoyer nous aider aussi, mais des fois on comprend pas, on veut se protéger certaines choses, on va essayer de nuire à cette personne là, on va récolter le fruit de cette méchanceté. Rồi đó. Thưa những người đó sẽ bị nạn tai, nạn tai mà nó gánh thành nạn tại nạn tai từ gia đình cho đến bản thân, phước mỏng phần hồn không tiến hóa được. Ngược lại những người trì trí dấn thân thành từ mọi lĩnh vực từ đời lãnh đạo, những người đó sẽ được yên thân, phần hồn sẽ được tiến hóa nhẹ nhàng khi lìa xác, đời lúc nào cũng được may mắn hơn những người có ý phá hoại và không tiếp tục hành pháp. Kể trượng phu chẳng có pha dèm động, hành đức dồi dào tự tiến thông, đời đạo phân minh tình quý đẹp, tự hành khai triển chẳng lòng vòng. Des gens qui ces gens-là auront des malheurs depuis la famille jusqu'à leur propre corps. Leur mérite spirituel s'amincisse et l'âme ne pourra pas évoluer. Par contre, celui qui persévère et qui s'engage dans la pratique, depuis la vie comme dans la voie spirituelle, ils seront en paix et leur âme pourra évoluer de façon légère lorsqu'ils vont quitter ce corps. Et dans leur vie, ils ont toujours de la chance, plus de chance que les gens qui ont l'idée de nuire et qui ne continue pas à pratiquer le dharma. Sens. Un grand homme ne nuit pas et n'a pas de médisance. Leurs vertus spirituelles est abondante et ils avancent et pénètrent toutes les choses. Ils analysent clairement la vie et la voie spirituelle dans l'amour, dans le bel amour. Il pratique, se développe et ne tourne plus en rond. C'est bien la loi de cause et effet, donc ça peut agir aussi sur la famille et sur notre propre corps. Parce que non seulement sur notre propre corps, mais sur notre famille. Donc quand ça agit sur notre famille, nous aussi on est perturbé, on va souffrir également. Tu vois? Et leur mérite spirituel s'amincisse, donc il peut pas évoluer. Par contre, celui qui pratique, il va correctement, il va pouvoir évoluer lorsqu'il va quitter ce corps. Parce que quitter ce corps, c'est pas une chose évidente. Il y a des gens qui souffrent plus ou moins, des gens qui ont plus de difficultés pour quitter que d'autres. Donc, si on fait les bonnes choses, on prépare déjà le moment de départ. Donc, quand on va partir légèrement. Et dans notre vie aussi, nous aurons plus de chance. La chance va revenir, va venir avec nous. On aura plus de chance si on fait des bonnes choses. Còn ở số 4, những người hồi tâm tự thức thì phải làm sao? Les gens qui se repentissent et s'éveillent, que se passe-t-il? Những người hồi tâm tự thức thì sao?
Ils évoluent?
Oui. Rồi. Rồi, những người hồi tâm chỉ thực hành đúng pháp đến thức hòa đồng khai mở thì cảm thấy chính mình sai từ nhiều, ăn năn sám hối, câm mồm hành pháp. Duyên hậu mới thấy rõ phần hồn hơn, dụng công khai thác nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, trí tuệ sẽ được bừng sáng. Thực hành soi hồn và pháp luân thường chuyển nhiều lần trong ngày thì mới giải được nghiệp tâm, kệ dày công thực hiện tự minh lần, trí tuệ phân minh tự xét phân, sám hối ăn năn giải động loạn, trì tâm tu học tiến cao tầng. Les gens qui s'éveillent et qui pratiquent le dharma juste, qui développent jusqu'au moment où ils développent le principe conscient de l'harmonie, ils vont se rendre compte qu'il a commis des erreurs depuis plusieurs existences. Il se repentit, il ferme la bouche et pratique le dharma pour ensuite voir clairement son âme. Il pratique le Nam pour comprendre le principe originel de Nam Mô Di Đà Phật. Son esprit perspicace s'illumine et il pratique son et fablung la respiration plusieurs fois dans la journée pour pouvoir dissiper le karma de la conscience. Sans, si nous donnons la peine pour pratiquer et nous allons comprendre progressivement, notre esprit perspicace analyse clairement et nous allons distinguer nous-mêmes, nous repentissons et nous dissipons les perturbations, nous persévérons dans l'étude spirituelle et nous avançons vers les étages plus élevés. Thầy nói là phải soi hồn với pháp luân thường chuyển nhiều lần trong ngày. Maître a conseillé de pratiquer le soi hồn et la respiration plusieurs fois dans la journée. Donc, il faut pouvoir assurer ce minimum et ce maximum. Le maximum, ça veut dire le soi hồn. On a droit à 3-4 fois par jour. Si on arrive à assurer ça, et plus la respiration 3-4 fois par jour, c'est déjà pas mal. Il faut établir un programme. Phải lập chương trình để làm sao mà soi hồn với lại pháp luân nhiều lần trong ngày. Câu hỏi số 5, làm sao giải quyết lòng tham dục của con người? Comment dissiper les désirs de l'être humain?
Phải cố gắng làm pháp luân thường chuyển với niệm Phật. Tại vì mình thấy cái lòng tham dục đó, cái đó là khó lắm. Trong cuộc đời tu học đó, là cái dục là khó, thật là khó. Moi, je pensais que dans la vie spirituelle, le sexuellement, tu vois, c'est le plus dur.
À éliminer.
À éliminer, c'est beaucoup, très très dur. Il faut faire respiration assise beaucoup et placer Nam Mô Đà Phật.
Tham dục ở đây em.
Oui, mais... laisser sa pensée, de toute façon, pour monter, pas redescendre.
Tham dục, thầy nói tổng quát.
Nếu mà nói tổng quát, c'est un désir tout court. Ouais. Le désir tout court qui est l'origine aussi des désirs sexuels. Ouais. Mais le désir tout court, des fois dans la vie, les gens, ils ont plein de désirs. Mais quand ils rentrent dans le vovie, ils ont aussi plus de désirs, mais orientés vers la voie spirituelle. Người đời, lúc nào cũng có tham là đứng đầu mà. Ông Phật nói chữ tham là đứng đầu. Ở đời đã tham rồi. Giờ bỏ đời muốn đi qua đạo tu mà vô đạo cũng còn tham. Tham gì?
Tu cho nó mau.
Tham tu mau nè, tham thành Phật mau nè, tham nổi tiếng mau nè, tham danh lợi nè. Đủ thứ tham hết á. đã bỏ đời qua đạo rồi, qua đời qua đạo nó cũng còn tham, muốn mình tu mình tội lỗi không biết bao nhiêu kiếp rồi mà vô muốn tu một kiếp một tháng hai tháng hay là vài năm mà thành Phật rồi, khai mở hết rồi, tham á, tham á. Vô ông Phật ông cũng dày công, ông cũng phải khổ luyện bao nhiêu kiếp ông mới thành Phật. Mình vô là à kiếp này gặp được vô vi rồi, chứ ông thầy ông nói là tu sức khôn giải hết nghiệp tâm mở lục huệ, chắc mình vô mình làm vài tháng cũng mở thì rút ruột là bị tự gạt không là vậy. Nên rút ruột nó không có đi tới đâu, suốt kiếp cũng không làm gì. Donc c'est malheureux mais c'est comme ça, ça existe des gens qui ont commis plein d'erreurs depuis plusieurs existences. Et en rencontre vos vies, ça y est, j'ai trouvé la méthode magique. En quelques mois, quelques années, je vais pratiquer quelques heures par jour, ça suffit, et je vais devenir Bouddha. Je vais ouvrir tous les chakras et je vais voir tous les, débloquer tout mon microcosme en peu de temps. Je fais très peu dans la journée, et dans la journée, je vais vivre comme tous les êtres humains. Je crois que c'est facile. Tham.
Bởi vì thầy nói luật tâm thông mới là đệ tử nhà Phật thôi, chứ đâu có nói thầy nói luật tâm thông là Phật đâu. Pour ça, Maître l'a dit que débloquer les six chakras, c'est le disciple de Bouddha. Il n'a pas utilisé le terme de Bouddha.
Nhưng mà muốn đạt được luật tâm thông là phải cỡ nào mới đạt được luật tâm thông, chứ không phải là người tu mà đạt được lắm. Đệ tử nhà Phật là lúc đó là hòa nhập được với Phật rồi, nói nghe Phật nói mình nghe Phật nói chuyện được là mình cũng ở Phật rồi.
Bởi vì người nào nói tu vô vi dễ ợt là thành Phật dễ ợt là cái đó là xạo láo, không có sự thật.
Cái đó tự gạt và gạt người khác thôi.
Cái nhà không quét, dọn quét cho sạch ai lại cần.
Là vì không có thấy rõ cái trình độ của mình đang ở đâu, nghe thầy nói ấn chứng gì cũng lặp lại y chang vậy, cái đó là tự gạt. Cái lục căn trần ở nhiều khi nó cũng là có cái tánh ma, tánh ma là ma giáo, nghe cái gì à, nó ông Phật làm vậy mình cũng làm vậy, tôi thấy ấn chứng nó rồi đó, tự gạt. Rồi, lòng tham dục của con người do tập quán xấu tạo thành, sống chung với chấn động của vũ trụ quan mà không bao giờ hướng tâm về cõi thanh nhẹ, bắt buộc phải đấu tranh và tạo dục không lối thoát, lẫn quẩn trong chiều hướng không sao giải quyết được. Kệ, khổ mà không biết chẳng làm sao, diền mối không minh chẳng bước vào, tạo động cực hình trong một kiếp, thành tâm tự sửa, phục hồi mau. Le désir des êtres humains proviennent des mauvaises habitudes. Parce qu'ils vivent avec les vibrations de l'univers, mais ils ne s'orientent jamais vers le monde pur et léger. Ils sont obligés de lutter et de créer des désirs sans issue et tournent en rond dans le sens, ils tournent en rond et sans savoir comment résoudre. Sens. Ils souffrent sans savoir comment faire. Ils ne connaissent pas l'origine des choses, ils ne rentrent pas dans la sphère. Ils créent des perturbations dans la souffrance, dans cette vie, et s'y pratique pour se corriger avec sincérité, il va se rétablir. Câu số 6, những tu sinh có quyền nhận tiền của bạn đạo hay không? Est-ce que les disciples spirituels peuvent recevoir l'argent des amis pratiquants? Tu sinh là gì?
Mấy người ở trong thiền viện á.
Mấy người mà bỏ đời hết rồi, bỏ hết rồi đi vô thiền viện tu á, kêu là ở trong vô vi gọi là tu sinh. Rồi bây giờ c'est les pratiquants qui ont tout abandonné pour rentrer dans les centres de méditation et consacrent leur vie à la méditation. Rồi như thầy hỏi những người tu sinh nó có quyền nhận tiền của bạn đạo hay không?
Không.
Sao không, ta cho mà.
Cho cũng được lấy nữa.
Không được lấy thì tiền đâu xài.
Thì mình sống khổ đi, mình muốn tốt rồi phải không sống khổ chứ.
À, biên nói là phải sống khổ rồi, nói tiếng Tây đi.
Donc pour moi c'est on n'a pas droit de accepter l'aide des autres pratiquants quand on veut vraiment être le disciple de être l'élève de spiritualité. Parce que on a déjà fait le vœu de pratiquer la spiritualité et on doit vivre dans la souffrance.
Dans l'insuffisance, hein. Rồi.
Ta tỷ hỷ cho mà sao không cho lấy tiền được?
Tại vì tại sao Biên nó nói là mình đã phát tâm tu thiền là buông bỏ hết mọi việc rồi. Thì bây giờ mình chỉ lo hướng về tu thôi, sống khổ, học khổ hạnh để tu thôi. Không có lấy tiền của ai, tự hỏi lấy tiền không có tiền sao đi đây đi đó, thì Biên nó phải chịu khổ thôi. Rồi chị Ngô cho lấy phải không? Theo chị Ngô thì cho lấy được phải không?
Không phải, tôi nói không phải cho tôi lấy, mà điều nói là người ta tỷ hỷ là cho chung, mình cũng phải lấy chứ, cho chung.
Cho chung là sao? Cho thì bỏ túi, cho riêng, cái này cho riêng. Cái này cho riêng.
Mua đồ cho nó ăn gì?
À, nếu mua đồ cho chú ăn đâu phải là cho mình nữa, là cho hội.
Không được lấy đâu.
Cái đó là cho cash. Ta bỏ vô cái case của hội để lo cho thiền viện đó, khác.
Mình thấy ở đời đó, dù cho tu hay không tu gì cũng vậy, khi mà mình nhận một cái gì của người ta đó là mình cũng phải có việc nhân quả, cũng có phải trả, không trả kiếp này cũng trả kiếp sau. Moi je dis que sur terre on mène la vie spirituelle ou pas. Tu vois quand recevoir les gens de l'argent, un jour ou l'autre on est obligé de payer. Ça c'est loi naturelle de l'univers, c'est comme ça.
Chứ sao cũng phải trả phải không?
Vậy.
Rồi.
Bởi vì càng ít nhận của người ta là càng bớt thiếu nợ. Moi quand je reçois des choses aux gens, moi on a des dettes. Faut comprendre le dette de l'univers, c'est comme ça.
Rồi, đáp nha. Thưa, đã dấn thân tu học tức là dứt khoát tình tiền danh vọng. Đã dấn thân tu học là dứt khoát tình tiền danh vọng. Chỉ biết phục vụ và cảm động lòng người chưa tu, chứ không được mua đồ nhận tiền bất cứ ai. Nhận tiền tùy hỷ đóng góp cho chung, duy trì nơi tu học, cơm rau, dứt khoát tu thiền, hướng về thanh tịnh mà tiến thân. Tham thiền nhập định, việc chuyên cần, giải khổ giải mê trí xét phân, hạnh đức dồi dào tâm tự tiến, trong không mà có cảm thông lòng. Xin nous sommes engagés. À, mener la vie de perfectionnement, ça veut dire nous sommes tranchés avec l'amour, l'argent et le renommée. Nous ne savons que servir et émouvoir les gens qui ne pratiquent pas encore la voie spirituelle. Mais nous ne devons pas ruser pour recevoir l'argent de n'importe qui. Nous recevons l'argent des dons qui contribue pour la collectivité, pour maintenir les centres, les endroits pour mener la vie de perfectionnement, pour avoir du riz et des légumes, pour ensuite être tranché dans la vie de méditation. Et nous nous orientons vers la sérénité pour avancer. Hiểu không? Est-ce que vous avez compris ou non le sens de sa réponse?
Oui. Hein? Oui. Si on donne pour le centre, c'est-à-dire une caisse spéciale, oui, mais si c'est donné individuellement à quelqu'un, la personne ne doit pas accepter.
Mais surtout, il ne faut pas ruser pour recevoir de l'argent. Là, il a précisé, il ne faut pas ruser pour recevoir de l'argent.
Alors là, c'est totalement dans l'erreur, hein. Grave erreur.
Non seulement on nous donne naturellement, mais ils rusent pour recevoir de l'argent. Ok. Donc c'est, il a bien dit dès la première phase, dứt khoát tình tiền danh vọng, không có dính lấy cái đó nhiều, ít chừng nào tốt chừng mấy. Số 7, những người tu lâu tại sao không thấy sáng? Pourquoi les gens qui pratiquent depuis si longtemps et voient pas la lumière?
Il y a plusieurs raisons.
Hein?
Pratique pas bien, c'est forcé qu'il voit pas la lumière. Mais s'il pratique bien, il a oublié que le fait non seulement de pratiquer la nuit, mais dans la journée, c'est une pratique de tous les instants. Donc si les personnes, même s'ils méditent bien la nuit, mais s'ils mènent une vie désordonnée, forcément, il ne peut pas voir la lumière.
Rồi nó đi diễn đi rồi tiếp theo sao?
Dạ, mấy người mà tu đàng trúng đó, tu đàng hoàng mà học cách tu mà không có làm pratique juste đó, mấy người đó quên là mình tu không phải tu ban đêm không mà ban ngày mình phải có cái đời rất là theo, mình phải theo học làm mấy cái 10 điều tâm đạo của thầy đó. Hành phải vừa tu ban đêm mà phải tu ban trong ngày nữa, mình phải làm sao cho đúng đó, mình mới có thấy ánh sáng. Còn vài người ta tu ban đêm rất là đúng, nhưng trong ban ngày họ rước rác nhiều quá, hành không có làm sao thấy ánh sáng được hết.
Rồi còn gì nữa không, còn điểm nào nữa không?
Như có mỗi người mình có cái căn của mình nữa đó, thành cái đó cũng quan trọng lắm. Nếu mà tới giờ tới hồi mình mới có thể được cái ánh sáng, còn nếu mà chưa tới hồi mà bên bề trên không có chứng nhận nữa, mình không có làm sao được ánh sáng. Phải thiết ráng tu.
Nói tiếng Tây đi.
Đi ăn có thể đi ra.
Cái điểm thứ ba nữa chưa?
Ah oui. Pour les personnes, il y a aussi l'affaire du temps. C'est-à-dire que chacun de nous...
L'origine spirituelle.
L'origine spirituelle. Donc, si nous avons pratiqué et l'heure n'est pas encore arrivée, il faut que le monde en haut atteste notre travail, le sérieux, tas de choses. À partir de là, on peut avoir la lumière. Sinon, il faut attendre et continuer à pratiquer avec beaucoup de persévérance et de patience.
Tại cái người mà căng nhẹ thì cái nghiệp lực nó nhẹ. Quelqu'un qui a une origine spirituelle légère, il a peu de karma. Mà nghiệp lực nó lôi kéo nhiều quá, mình có tu gì tu ấy, chứ khó sáng lắm. Tại nó bắt mình phải lo hoài. Còn là trop de karma qui nous tire vers le bas, c'est difficile de voir la lumière, même si on pratique juste.
Il faut se corriger aussi, il ne faut pas oublier.
Oui, se corriger pour former la vertu et tout ça, c'est la pratique de la journée.
Oui,
c'est en dehors. C'est comme Nguyễn l'a dit tout à l'heure, mais il ne l'a pas dit clairement. Ça veut dire que la nuit, tu pratiques le dharma, mais dans la journée, tu pratiques la voix. Ça veut dire se corriger. Phải hành đạo trong ngày là phải sửa tâm, sửa tánh.
Les deux,
c'est associé. Phải sửa tâm, sửa tánh, hướng thượng. Mà lo chuyện đời ít hơn chuyện đạo, phải lo chuyện đạo nhiều hơn.
Trong ngày, thị phi nhiều hơn.
Thị phi nhiều hơn là tiêu rồi.
Bảo đảm 100% là thị phi nhiều hơn.
Thì nói chuyện đời là chỉ có nói chuyện người ta thôi, chứ đâu có nói chuyện nhiều. Còn nếu chỉ có
tập... la fermeture sur la bouche.
Et pour le scotch.
Pour curver la langue.
Oui, non, mais la langue, c'est... façon de parler, ça c'est terrestre. Chaque fois qu'il faut curver la langue.
C'est commérage. Tu vois, la plupart du temps, on parle commérage. Quand on parle commérage, on perd la force vitale.
C'est ça.
Si ma nói chuyện thị phi, nói chuyện đời đó mất hết thần lực của mình.
Không phải mất không.
Thầy nói phải co lưỡi răng kề răng niệm Phật để bảo tồn cái linh khí của mình.
Không những nó mất không mà còn hạ tầng công tác rồi ghi thêm tội nữa.
Và mang nghiệp, khẩu nghiệp nữa.
Thì mang thêm tội.
Karma de la bouche aussi de la parole.
Nhưng mà Lục Căn Hồng Trần nó thích cái đó, tại mình dạy nó quen rồi, bây giờ sửa lại khó. Lục Căn Hồng Trần thích cái đó. Cho nó nói là nó nói chuyện người ta. Nó đâu dám nói chuyện nó. Rồi. Thưa tu lâu, không thấy sáng vì tâm hướng ngoại nhiều hơn là tâm hướng thượng. Thường xuyên hướng thượng, luồng tâm điển hội tụ với thanh quang mới thấy ánh sáng. Kệ, thanh bình điển giải trí tâm an, chẳng có uơ, chẳng có màng. Tâm động theo đời gây họa hại, bình tâm tiến hóa chẳng mơ màng. Les gens qui pratiquent depuis longtemps et qui ne voient pas la lumière parce que son cœur s'oriente plus vers l'extérieur que vers le monde en haut. Si nous nous orientons vers le monde en haut, notre flux d'énergie concentre et va se rejoindre l'énergie pure. À ce moment-là, nous verrons la lumière. La paix. Parce que nous avons la paix, notre énergie dissipe les impuretés de notre esprit et notre cœur est en paix. Nous ne sommes plus ignorants et nous n'avons plus de, d'espoir et de rêve. Nous sommes perturbés parce que nous semons nous-mêmes les malheurs. Et si nous évoluons avec équanimité, nous ne rêvons plus. On reste là à rêver sans pratiquer. Rồi, còn gì nói nữa không?
Còn ngày thứ tư là dỗ tổ sư.
Ngày thứ tư này là dỗ tổ sư hả? Thiệt ra biết tại sao mà tháng trước nó có dỗ Đức Tổ Sư không?
Không biết.
Không biết hả? Có ai biết không? Tại biết tại sao mà dỗ Tổ Sư năm ngoái, tháng trước ở Việt Nam ta làm rồi, biết tại sao không?
Tại vì năm nay hình như là năm hai tháng giống nhau.
Dùng quá vậy chứ.
Làm tới ngày âm lịch nữa.
Thì đã thành ra năm nay là năm nhuần, cho nên mấy người Việt Nam mà khi người ta làm dỗ, người ta tính theo cũng như tháng 10 là tới tháng 10 thôi, chứ người ta không cần biết tháng đó là tháng mấy. Hiểu không? Nếu tới đó là tháng 10, 10 tháng là 10 tháng, thành ra làm trước mình tháng là tại vậy á. Hiểu không? Thành ra kỳ đó tôi thông báo cho chị Ngô mà mình coi lịch lại mình thấy không phải tháng 10 á. Nhưng mà tại nó năm nhuần nữa, nó 2 tháng là nó có 1 tháng xen ở giữa rồi. Thành ra cái đó là tháng thứ 10 thì người ta cứ làm theo vậy thôi. Mình hiểu cái phong tục như vậy thì mình hiểu tại sao. Bây giờ mình làm theo đúng tháng thì cũng làm thôi. Bây giờ thứ tư này tới thiền đường, chị đãi ăn cái gì đây nè?
Tới đi có mì ăn.
Hả? À, mì gói hả? Trời ơi, đâu công trình ta đi tới đó mà cho ăn mì gói. Tư năm có lần mà cúng mì gói đâu có được.
Bà xì mà làm mua. Nguy hiểm đó mà.
Anh ngồi và bắt đắc cỏ.
Il a pas envie d'attraper le Covid.
Il peut bien, mais
il a peur de tas de choses.
Anh Ngô qua phê la cuisine.
Thì bây giờ thứ tư ở nhà trưa 12 giờ ngồi thiền tưởng tới Đức Ông Tư phải không?
11 giờ
đi Phật. Rồi sau đó thì muốn ăn gì ra bếp lục, muốn ăn cái gì ra bếp lục ăn nha.
Muốn ăn tới thiền đường cũng được.
Tới sao được không tới?
Anh Ngô ở trên mới ăn phải đeo mặt nạ, phải đeo.
Đeo mặt nạ sao không ăn?
Dở ra chút bánh mì vô.
Nên bây giờ ăn qua Skype rồi đi.
Giờ thấy thèm chơi ăn mì gói mà tưởng là ăn ngon phải không? Dỗ Đức Ông Tư, dỗ Đức Ông Tư tới rồi. Dỗ Đức Ông Tư hình như tuần rồi mà nó mấy tuần này?
Tuần này, 25 Tây.
25 Tây.
À, thánh tính theo ngày Tây.
Không phải, tính theo
Tàu.
Thứ tư
cái này
là
ngày ta đó.
Ngày ta, bên nhà em là
ngày ta. Đây là
tuần trước, là ngày Tây. Tuần trước là ngày Tây.
Một.
Tuần trước là đúng ngày rồi. Tây, thứ tư này là ngày ta nè.
Đúng rồi.
Ngày Tây là 10 Tây tháng 11.
11 tháng 10. Tháng 10.
Thứ tư ở nhà thiền. Tưởng thấy Đức Tổ Sư đã dạy chú giải cho chúng con cuốn kinh A Di Đà.
Bây giờ nói giờ đi.
12 giờ.
12 giờ. 12 giờ đi.
Thiền.
1 giờ mình niệm Phật trước 1 giờ chứ.
Ai mà niệm nổi 1 tiếng thì niệm Phật nổi, tôi chắc niệm không nổi rồi.
Còn chắc 12 giờ đi mình
ai muốn làm gì làm.
Phải làm việc nữa.
Cái khoảng thời gian đó là Siêu Lan làm việc xong rồi 12 giờ thay vì ăn cơm mới vô ngồi thiền.
Vậy 12 giờ được.
Vì ai làm việc thì 12 giờ ngồi thiền chút hãy.
Ai muốn làm gì làm mà thế mình biết là ngày đó tưởng nó nhớ đông tư cái gì á.
Ừ. Thua mình tưởng ngày đó thôi chị.
12 giờ.
Ừ.
Ông trời ông còn nhốt dài mà chưa có xong đâu.
Chắc lái xe lại được á.
Qua năm sau luôn.
Qua
hơn 6 người.
Qua hết năm sau luôn.
Qua năm sau luôn.
Thành ra kỳ này nhốt lâu á, tưởng ông nhốt ít mà nhốt lâu á.
Cho nhà tu mà.
ở nhà tu đi. Ai biết
chị
tu
rồi. Bảo có đặt chưa? Đặt cho Amsterdam chưa?
Từ từ. Từ từ phải nói. Rồi.
J'ai juste donné une information concernant mot Betam qui est la traduction en français. Il y a un décalage d'une semaine. Le thème aujourd'hui, c'était dans la publication de la semaine dernière.
Nó rằng vậy nó không hiểu tiếng Tây nó bỏ lộn mà.
Ai bỏ cái đó lên vậy bảo?
Của anh Dương Thanh Phú. Dương Thanh Phú là em của Dương Thanh Sơn.
Canada.
Ủa chứ không phải anh Thăng.
Không, anh Thăng không có bỏ gì lên hết đó. Anh Thăng là anh chỉ gửi cái tuần báo đi mỗi tuần thôi. Còn cái tiếng Pháp đó là của Dương Thanh Phú, anh dựa theo những cái bài của anh Thăng dịch hồi đó anh bỏ lên lại. Rồi xong rồi ha.
Rồi.
Rồi cảm ơn. Cảm ơn.
Merci à bao.
Merci. Merci.
Merci.
Merci.
Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci.